Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2024. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Trực giác. Trực giác chính mình khai trí tuệ, bình tâm thanh sạch, giải phần mê. Quý thương muôn loại đồng chung sống, khai triển chính mình rõ quá công, Lương Sĩ Hằng. Rồi, bài trực giác này mình cũng có học rồi đó. Bây giờ bữa nay là ôn bài, coi coi mình còn nhớ được cái gì. Rồi, xin mời các bạn nào đóng góp đi. Bài trực giác này, coi coi bữa nay mình còn nhớ được cái gì.
Rồi bạn Đạo chưa đóng góp thì cô Dung đóng góp trước nhanh bảo.
Dạ.
Trực giác á, thì thầy cũng đã giảng thì mình cũng đã biết á, trực giác là gì, là sự thấy hiểu biết ngay trung tim chân mày. Thì khi đó mà nhắm mắt á, là hiểu ngay cái chuyện gì rắc rối xảy tới, rồi nhắm mắt á, là nó có giải pháp liền. Thầy giảng, đó là thầy giảng á.
Rồi, còn gì nữa không? Khi mà mình có được cái trực giác ấy, thì mình không có bị gì nữa. Khi mà mình chuyện gì mình cũng giải quyết được hết đó, thì mình đâu có lo âu trước. Mình không có bị lo âu nữa. Rồi cái trình độ nào mới có được cái trực giác không?
Trình độ của thầy
Mình cũng phải lập lại trật tự khai triển ở bên trong dữ lắm mới được.
nhưng mà thầy cũng đưa ra cái đường hướng để mà muốn phát triển trực giác á, thì mình phải làm sao, thì thầy cũng có giảng là muốn phát triển trực giác á, thì phải ráng lo tu đúng theo vô vi đó, soi hồn pháp luân thiền định, pháp luân cho đúng, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì nó mới lần lần mở ra.
Cái pháp đó thì cái nguyên tắc nó làm như vậy không? Mình biết là cái pháp của mình đó là khứ trược lưu khanh và nó khai mở bên trong. Nhưng mà cái pháp không á, hồi đó giờ mình học á, mình biết là nó không có đủ. Là tại vì cái pháp mình nó khứ trược lưu thanh. Nhưng mà mình có khả năng rước trược khử thanh, là nó đang nguy hiểm ở chỗ đó. Phải chi mà mình không biết rước trược khử thanh á, thì tối ngày cái mình cứ khứ trược lưu thanh hoài á, thì ngày này sang ngày nọ thì từ nó cũng giảm bớt nhau. Nhưng mà tại cái vấn đề là mình có thể rước trược khử thanh, cái đó là nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra cái chỗ đó nó mới đòi hỏi mình phải học đạo, để hiểu con đường đi, để mình tránh làm cái chuyện mà vô tình, mình không có cố ý, nhưng mà cái cuộc sống của mình với cái tập quán của mình rước trượt mà mình không hay. Có ai quen với bạn đạo Đỗ Hải không?
Anh Bảo ơi, có cái anh Hải đó hồi chiều ảnh có gặp sinh hoạt á, ảnh muốn vô đó anh Hải. Anh Bảo
Muốn vô hả?
dạ ảnh ơi, ảnh muốn vô á, ảnh muốn vô ảnh sinh hoạt trong room hồi chiều, sinh hoạt gặp sinh hoạt ở trên thiền đường đó, ảnh muốn vô ảnh sinh hoạt trong room mình á, ở
Đang
Sài Gòn. Sài Gòn
vô. Anh đang vô, tôi cho anh vô, mà anh chưa có vô được
Anh ở Sài Gòn kiểu để địa danh đàng hoàng.
nè. Mà anh quên để là bây giờ thì sao chị nhớ nhắc anh nha.
Có em dặn mà, nhìn chung là em tính là cho số liên lạc trực tiếp với anh
Để gửi cho ảnh, đáng như tôi gửi cái hướng dẫn xài Zoom cho chị gửi cho ảnh.
dạ, nếu liên lạc trực tiếp em đưa cái số để gặp anh trực tiếp luôn thì cho dễ, mà ổng không biết liên lạc trực tiếp với anh hay sao.
Nãy giờ không muốn vô mà không vô không được.
Rồi em nói trực tiếp với anh đi,
Không biết cách vô, tại vì không có
thì
thử
không
trước.
biết cách không biết cách vô thì thôi, chứ giờ nếu không vô thì anh dặn không, dạ không biết cách vô thì thôi, giờ mình không có cách
Để
nào nữa hết.
từ xa đi
Dạ
chỉ ông này.
dạ
Anh vô rồi nè. Anh
alo,
Hải vô rồi phải
tôi
không?
là Đỗ Hải, tôi xin phép được tham gia lớp học ạ.
Dạ cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi cho anh cái cách sử dụng Zoom để anh ghi thêm cái địa danh đằng sau cái tên của anh đó. Để tôi sẽ gửi cho anh. Tôi sẽ gửi cho anh cái hướng dẫn xài Zoom đó để anh ghi thêm cái địa danh sau cái tên của anh ở trên Zoom đó. Rồi. Rồi xin chào anh, mời anh tham gia ha.
Xin cảm ơn anh ạ.
Rồi bây giờ mình trở lại cái bài của mình. Bây giờ để mình nghe lại những cái gì thầy giảng rồi mình nghiên cứu tiếp ha. Cái vấn đề nãy mình nhắc lại là tại vì ngoài cái pháp mà mình mượn để khứ trược vô thanh á, qua những cái cuộc sống của mình và cái tập quán của mình có thể rước trược khởi thanh. Thành ra mình cần nghiên cứu học đạo để coi mình tìm xem, mình xét lại coi. Trước hết là mình phải hiểu những cái gì mà nó rước trược khởi thanh. Và sau đó mình sẽ tìm cách nào để cho mình đừng có bị rước trược khởi thanh, tại nó đi ngược lại cái phương pháp mà mình mượn để thanh lọc mình. Thành ra cái điểm đó là điểm rất là quan trọng của người tu. Người tu mà không hiểu được cái điểm này á, bây giờ có tu bao nhiêu năm nữa đi cũng không có tiếng, là tại nhiều khi mình rước vô nhiều hơn là mình giải, thành ra mình thấy mình không có tiến bộ. Còn nếu mà mình càng ngày càng thanh á, thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó khác, cái trí mình nó khác, cái sự hiểu biết và cái sự thích về đạo nó cũng khác, nó thay đổi, nó có cái sự thay đổi bên trong. Nếu mà mình chịu nghiên cứu để mình tìm coi những cái điều nào mà nó là rước trược khởi thanh, mà những cái điều đó đó thầy kêu mình làm, thầy nói là cái đó là những cái điều không cần thiết, và làm những điều cần thiết. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết được những cái điều cần thiết và những cái điều không cần thiết đó, thì mình cần phải nghiên cứu những cái lời giảng của thầy. Nay thầy nói một chút, mai thầy nói một chút, thì mình ghi chép lại, mình nhớ những cái điểm nào mà thầy nói mình không nên làm thì mình ghi vô cái tờ giấy đó để cho mình nhớ không. Chứ nếu mà mình nói để dùng cái trí mình nhớ, nhiều khi mình không nhớ hết, nhiều khi bữa nay nhớ ngày mai quên. Thành ra mình ghi vô cái một cái tờ giấy, nó có hai cái cột. Một cái cột qua là những cái điều nên làm và những cái điều không cần thiết, không nên làm. Thì từ từ mình sẽ kiểm điểm lại, mình sẽ thấy rõ những cái gì mà nó có thể làm chậm cái bước tiến của mình. Thì cái pháp thì mình đã có rồi, đường đi thầy cũng có chỉ rồi, nhưng mà mình có chịu nghe không, mình có chịu nghiên cứu, mình có chịu học hỏi không á, cái đó là cái chuyện khác. Không có người chịu học, có người không chịu học, có người đã nói là có cái pháp đủ rồi, cho nên là cái sai lầm vô cùng. Tại cái pháp là chỉ là phương tiện đến hỗ trợ mình thôi, còn cái cuộc sống của mình không có thay đổi, cái tánh hư tật xấu, cái tập quán của mình mà không thay đổi là mình chỉ rước trượt thôi. Rước trượt khỉ thanh, mình rước trượt vô nhiều chừng nào thì cái thanh nó mất đi nhiều chừng đấy, nó đi ngược lại cái đường của mình đó. Mình đi ngược chiều á mà mình không hay. Mình đã tu là trước nhất phải ý thức con đường đi của mình là đi từ trượt tới thanh, chứ không phải đi từ thanh tới trượt, không. Mà mình thấy mình càng ngày càng trượt hơn á, là mình phải xét lại coi mình làm gì. Đương nhiên là nó có những cái chuyện nó làm cho mình càng ngày càng trượt hơn mà mình không có biết, hoặc là mình không có để ý á, thì nó sẽ lôi cuốn mình càng ngày càng đi xuống luôn. Cho nên nhiều khi mình mang tiếng tu mấy chục năm, nhưng mà xét lại mình không có khác gì hơn cái người đời hết trơn. Là tại vì mình cũng sống như họ, mình không có thay đổi một cái gì, mình không có làm cách mạng được cái gì hết trong cái cuộc sống của mình. Mà mình tu là mình làm cách mạng tâm linh, là mình làm cách mạng bản thân. là mình phải sửa đổi, thay đổi chiều hướng trong cái cuộc sống của mình, trong cái cách hành động của mình, trong cái cách suy tư của mình, trong cái cách ăn nói của mình. Thì đó mình thay đổi vậy đó, thì lúc đó mình mới tiến theo cái chiều hướng mà của đạo được. Còn nếu không mình chỉ có tưởng là mình có cái pháp này là mình là người tu, cái đó là cái sai lầm lớn. Rồi, bây giờ mình nghe lại những cái gì mà thầy nói nha.
Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dai. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi.
Rồi, ở đây thầy nhắc cái gì? Thầy nhắc mình mấy chuyện.
Thầy nhắc là gặp việc thì giải việc, gặp việc thì hành việc. Mình không nên rối loạn lên. Như vậy làm những việc gì cần thiết, không làm việc gì không cần thiết. Thì dần dần á, là cái tai nạn của mình giảm đi. À, đến lúc mà không còn tai nạn nữa, đến lúc ra đi thì rất không còn tai nạn nữa.
Về cái vấn đề con người ta sống với cuộc sống á, là nó có phiền ưu, là lo đi buồn phiền lo, cái lo nó làm cho con người ta rối loạn, nó làm động, cái đó là cái mà rước trượt đó. Cái lo âu á, cũng là một cái mà rước trượt. Thì trong cuộc sống con người á, cũng ít nhiều mình cũng có cái sự lo âu, nhưng mà nếu mà mình không hiểu á, thì bất cứ chuyện gì mình cũng lo, chưa làm chưa tới mà mình cũng lo, mình là mình làm rối loạn cái thần kinh của mình. Thì khi mà mình làm rối loạn thần kinh của mình á, là mình đang rước trượt, là mình làm dấy động lên trong cái tâm hồn của mình á, trong cái đầu óc của mình á, là mình làm dấy động lên vậy á, là nó loạn, loạn là trượt. Thì bây giờ á, mình không có làm cho nó dấy động, tối mình giải thì từ từ nó mới giải ra thêm. Còn tối mình ngồi hành có chút xíu mà mình đâu có ngồi hành lâu được, mà ban ngày đó mình làm cho nó rối loạn lên là mình không có thể nào tu được, càng ngày nó càng động loạn tại vì mình lo. Còn nếu mà mình lập lại trật tự thì chuyện đâu còn có đó, để đến đến nơi cái gì mà mình thấy nó ngoài khả năng mình không có tính trước được thì để tới đó giải quyết. Chuyện gì mình tính trước được thì mình lo, mình sửa soạn. Còn nếu mà không có tính trước được thì thôi thả nó đi. Tới đó gặp việc gì, lo việc đó, giải quyết việc đó cho nó xong. Rồi thầy nói mình cái chuyện gì cần thiết đó, thì mình làm, còn cái chuyện gì không cần thiết đó, mình không nên làm. À, rồi nghe lại lần nữa nha.
Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dai. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi.
Rồi, mình nghe tiếp ha.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, Thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt, tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi, ở đây mình nói gì? Sao mình biết được có được cái trực giác?
Thầy nói khi mà đạt được trực giác thì việc gì vừa đến là chúng ta như ôm trong lòng cái việc đó để phân giải rõ rệt. Và đó là mình đã khai triển trực giác.
Nên là mình phải thanh tịnh và sáng suốt, bất cứ chuyện gì đến mình cứ giữ cái sự bình tâm, mình nhờ cái sự sáng suốt thanh tịnh đó mình mới phân giải ra rõ rệt. Nếu mà mình không có sáng suốt thì mình không có thể phân giải được, mình bị rối rồi. Mình phải chỉ có cái người nào mà khai triển được cái trực giác đó, thì lúc đó mình mới phân giải rõ được và mình tìm cái giải pháp. Và bất cứ chuyện gì đến mình cũng có cái giải pháp tốt đẹp. Rồi cái khúc sau thầy nói khi bạn đạo hợp với nhau mà bàn bạc về đạo pháp đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Này thì nói khi mà bạn đạo hợp với nhau á, bạn bạc để mà dìu dắt nhau trong xây dựng, thì trong đó có cái luồng điển từ bi thanh tịnh độ chung tiến chung hành.
Nếu mà mình trong những cái giây phút mà mình học chung với nhau, nếu mà mình hướng về trời Phật để mình học đạo, thì có cái luồng điển từ bi của bề trên chiếu cho mình để mọi người cộng hưởng, mọi người đồng hưởng với nhau.
Kính thưa thầy, trong băng gom lời thầy giảng, thâu đoạn thầy nói ông Tư chỉ bắt tay bạn đạo mà biết chuyện bé, vậy ông Tư nhìn là lòng bàn tay hay mu bàn tay?
Ông Tư nhờ phát triển đường trung tiên bộ đạo, trên chương trình này của ông, ông nhìn là phô triệt tất cả mọi người. Và chúng ta ở đây coi hồn hết rồi, các bạn nhìn thấu triệt thì các bạn sợ lắm. Tại sao tôi biết thì cha đó nói vậy? Sao biết chứ cha đó là xạo không đúng, rốt cuộc thấy nó xạo không đúng. Tâm linh phát triển về trực giác của mình mở, mình nhìn là biết rồi. Nhưng mà nhìn họ, họ sợ, họ hàng hết tất cả những sự sợ.
Thì nói làm sao, em tư làm sao? Ông Tư là ông đã khai triển được cái trực giác ở trung tim chân mày của ông rồi đó. Khi mà ông nhìn thì cái chuyện gì xảy ra? Mình gặp ông nhìn mình là ông biết được cái gì?
Thì ông Tư ông khai triển thấu triệt tâm linh, cho nên là nhìn thấy là sợ. Mình thấy mình nhìn sợ.
Nghĩa là thấu triệt, nghĩa là ông thấy rõ hết trong tâm can của mình như thế nào. Thì họ cũng như là mình đứng trước ánh sáng thì không có cái gì mình che giấu được hết. Thì khi mà thấu triệt á, là không có cái gì che đậy được, nó kêu là thấu triệt. Những cái gì mà ẩn sâu trong tâm mình á, ông cũng biết được, kêu mình thấu vô trong là triệt, là biết rõ ràng hết những cái gì trong tâm mình biết. thì gặp cái người mà không đàng hoàng á là ông biết liền, ông biết là cái người này nó có chỗ là không đàng hoàng, thành ra họ thấy liền. Mình nó nhiều khi mình người đời á, mình phải một thời gian đụng chạm rồi mình mới thấy. Chứ ông Tư là ông nhìn là ông thấy liền, ông có bị mà phải mất một cái thời gian lâu như mình. Mình nhiều khi á, lúc đầu mình không biết, mình bị cái bề ngoài nó phỉnh không, mà tại vì mình không có thấu triệt ở bên trong, mình chỉ có nhìn bề ngoài thôi. Rồi nhiều người khôn khéo thì có thể lường gạt mình được, nhưng mà một thời gian sau mình phải có chuyện gì đó mình mới thức tỉnh, đụng chuyện mình mới thức tỉnh. Còn ông Tư là ông nhìn là ông thấy liền, nó khác nhau ở chỗ đó, nó rút ngắn cái thời gian, không có bị mà kéo dài những cái chuyện không cần thiết. Mình đã cái đó là cái sự thấu triệt của Đức Ông Tư ấy, chứ không phải là nhờ cái trực giác phát triển ở trung tâm chân mày.
Công việc thì có nói là chúng ta muốn phát triển giác, phát triển trực giác là việc thấy hiểu biết như tin tin này, nhắm mắt nhà hiểu cái chuyện người mà đã rơi khỏi tay mình, nhắm mắt là cái giải pháp thì chúng ta muốn phát triển trực giác thì phải tu đúng theo như như đời họ phát đúng thì đúng
Sao hôm nay nhỏ quá anh Bảo ơi.
cho đúng, còn đúng đầy được tu bộ đầu thì nó mới lần lần nó mới mở ra. Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhiên cũng là hiểu nhiều, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình. Nhưng cái giải pháp đó là cái trở thành ra tới đó không có lo nữa, chuyện gì tới thì tới mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Cái băng này nó không có được rõ lắm, để tôi nói lại cho các bạn nghe ha. Thì khi mình khai triển được cái trực giác á, thì cái chuyện gì nó xảy tới á, mình chỉ cần nhắm mắt ngay trung tâm chân mày của mình á, thì tự nhiên mình sẽ thấy được tất cả những cái giải pháp, cho nên mình không có cần lo trước. Mình ra con người nó hết lo rồi, tại vì bất cứ chuyện gì đến á, mình chỉ cần nhắm mắt mình nhìn giữa trung tâm chân mày là mình thấy hết, thấy rõ ràng hết cái chuyện gì mình phải làm để giải quyết cái công chuyện đó, cho nên mình không có lo nữa. Thì thầy nói là muốn khai triển trực giác thì phải tu đúng pháp, nhưng mà tu đúng pháp tới cái dày công như thế nào nó mới khai triển được, chứ không phải là ai hành pháp thì nó cũng khai triển được trực giác, tùy theo mình tu như thế nào. Coi cho mình ngoài cái hành đạo, hành phương pháp thực hành của mình, cuộc sống của mình như thế nào, mình sửa được như thế nào thì lúc đó nó mới khai triển. Chứ nếu mà mình thực hành không mà mình không biết đường đi á, thì nó cũng không khai triển đâu. Thầy nói là mấy người biết đường đi á, thì nó mới đi sự dày công á, thì nó mới khai triển được cái trực giác, chứ không phải là cái chuyện mà mình có thể làm một cách đơn giản vậy đâu.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tiên, tu tiên đạo?
À, tiên đạo. Tiên đạo là nói về thiên cơ. Kêu bằng tiên đạo, nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng, nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện tại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Nên như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì cái trong cái cách thức để tu trong khi hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép, mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa, không có vô học, họ không nhất định không nhận, những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Kính thưa Thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý cũng như khoa học huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Phật tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có, nếu mà chúng ta đi lên trên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập đỡ yên, nó thoát nạn. Cái chìa khóa thắt thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Rồi ở đây thầy nói bạn đạo hỏi mấy cái phép tu, cái phép tu tiên, tu thần thông và tu theo Phật. Vì thầy nói mấy người mà tu tiên á, nhiều khi cái họ cái tiền kiếp của họ cũng có cái duyên tới cái pháp đó, cho nên cái pháp này họ tu tiên. Mà tu tiên á, thì nói gì, nãy thầy nói mấy người tu tiên hay nói gì,
hay nói về thiên cơ,
hay nói về thiên cơ. Thành ra bây giờ mình nhìn cũng thấy trên thế giới này có nhiều người thích nói thiên cơ lắm, mà thiên cơ là chắc chắn là nói là chắc chắn sao đúng được, tại thiên cơ bất khả lậu mà, chuyện của ông trời mà không thay đổi mình đâu có theo kịp. Mà mấy người thích vậy đó, thích cũng ra nói chuyện đạo, nhưng mà nặng về phần thiên cơ lắm. Rồi mình biết là cái trình độ là tu vừa tiên, mình đã thích nói thiên cơ, nó bắt cho phải nói thiên cơ, mặc dù nó biết cái đó là không có trúng lắm, mà nó bắt phải nói, nó bắt phải đón cái này đón cái kia, nói cái này nói cái kia, mà chặt cũng nói tiếp mà, rồi nó cứ điền hướng cho nó vậy mà. Rồi cái phương pháp mà tôi về thành thông là phép tắc bùa chú rồi đó, thì thầy nói mình tu theo Phật thì mình không học, mình có thèm học mấy cái đó, tại vì cái nó không có đưa tới đâu hết á, tất cả đều giới hạn hết rồi, nó không có đưa mình đi tới đâu hết. Còn tu theo Phật đó, thì nó khó hơn, là mình phải dứt khoát trở về cái sự thanh nhẹ. Nên đó cái đường đi theo Phật nó khó hơn, nhưng mà nếu mà mình cố gắng đi là mình có thể đi tới cùng, chứ mình không có bị kẹt. Mình không có bị kẹt, mặc dù mình mang sát người mình để phải qua tiên mình mới tới Phật. Nhưng mà khi mình qua cái giới tiên, mình cũng không bị kẹt cái giới đó, tại trong cái ý chí của mình đó, là muốn đi về Phật. Cho nên những cái gì ở cõi tiên miếng rũ mình đó, mình không có bị thu hút. Và cái thứ gì nữa là mình đi tu đi lên đó, thì những cái gì nó hâm he, nó tấn công mình đó, là nhờ ở dưới thế gian mình đã luyện được cái pháp niệm Phật này. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng chỉ niệm Phật thôi thì mình mới qua được. Thành ra mình mới hiểu là tại sao cái pháp niệm Phật nó quan trọng như thế. Tại không phải mình xài trong cái cõi này không, mà mình đi qua cái cõi bên kia rồi mình vẫn còn tiếp tục xài cái niệm Phật. Cho nên mình còn sống mình phải luyện cho bằng được cái niệm Phật. Và khi mình biết cái cách luyện niệm Phật rồi đó, thì mình luyện nó mới có kết quả. Còn mình chưa biết cách luyện niệm Phật á, mình tưởng mình luyện như hồi xưa là nó không có đúng. Mình phải coi lại cái cách luyện niệm Phật mới được.
Thế nên các bạn tu được đó, các bạn mở ra. không phải đi học tiến sĩ hay làm cái gì, nhưng mà các bạn cố gắng tu, tâm thân các bạn thay đổi hoàn toàn, ấp sáng tâm minh, nhận định rõ ràng, khai triển trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan. Khai triển trực giác là Như Lai bổn tánh. Tất cả dây vong linh thần thanh thánh tiên phật cả càng vô vũ trụ nghe quan Như Lai là phải, vì phải nể nang chứ không có dám bàn cãi được, vì người ta tiến từ trước tới thanh trở về quy nguyên bổn tánh thanh nhẹ đời đời bất diệt. Từ đường lối của anh em chúng ta đang đi lên, chúng ta một nhóm người nhỏ, từ nhóm người nhỏ này mà cố gắng tu sẽ tăng độ nhiều nơi, và các nơi sẽ phát triển đông nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ có một cảnh thanh bình nhiều năm tại mặt đất, an vui vô cùng. Con người không còn nghi kỵ con người nữa, con người chỉ sử dụng tình thương để đi qua của trần ăn không hết. Các bạn đầy đủ hết, từ cơm gạo quần áo mặc không thiếu, không thiếu. Cái đó mất tiền lắm, nhưng mà thường đến vẫn cho rất mắc, cứu sinh là rất mắc. Như thế gian học các bác sĩ tích của kim cho ta hết bệnh cũng tính tiền rất nhiều, nhưng mà của thượng đế còn nhiều hơn, cho nhiều hơn, mà chúng sanh không biết, không biết sự thượng đế đau lo và đang xây dựng, đang cho con sống thanh nhẹ tâm trí sáng. Mọi người có cơ hội thực hành hướng về thanh tịnh tự tiến. Hôm nay ngày vui của huynh đệ tỷ muội chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc và mọi người sẽ chung vui trong thanh tịnh, cảm ơn luồng điển thanh quang của thượng đế. Thật cảm ơn quý vị.
Rồi ở đây thầy nói trực giác là sao, nó trực giác là sao?
Thầy nói là nếu khai triển trực giác thì là nhờ Như Lai bổn tính. Như Lai bổn tính.
Thầy nói cái khai triển trực giác nó là chánh pháp. Mà khai triển được trực giác là mình trở nguyên nguyên, trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình. Như Lai bổn tánh là Như Lai bổn tánh là trở về cái bản tánh mà xa xưa của mình, bản tánh mà của một vị Phật đó. Thì Như Lai bổn tánh thì nghe nói cái Như Lai thì ai cũng kính nể hết rồi. Tại vì người đó đã đi từ được trở về được thanh, trở về với cái bản chất chân thật của mình đó, cái bản chất mà từ xa xưa của mình đó. Như Lai bổn tánh thì lúc nào cũng sáng suốt. Thì là cái trực giác là thì nó là cái chánh pháp, cái đó mới là đưa mình đi xa được.
Kính thưa thầy, làm sao để tiêu trừ vọng tưởng?
Khi mà chúng ta niệm Phật lặp lại trật tự, chuyển thiên liên là ràng trực trật tự hòa hợp với càng không vũ trụ, thì mới tiêu trừ tự khai triển trực giác của chúng ta.
Đó, đây là nói là khi mà mình niệm Phật, mình lặp lại trật tự thì lúc đó mình mới tiêu trừ cái vọng tưởng nghĩ trong lúc mắt, thì lúc đó mình mới khai triển được cái trực giác của chính mình. Và mình phải niệm Phật cho nó đúng, mình được lại được trật tự đúng, mà đúng pháp, mà đúng lực lượng, hai cái đúng này, đúng cái phương pháp, đúng cái kỹ thuật, mà đúng thêm cái lực lượng là làm đủ, mình mới khai triển được cái trực giác. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài thơ của mình ha. Trực giác chính mình khai trí tuệ. Làm sao? Mình tìm muốn ngóng đó không?
Dạ. Em xin đóng góp theo cái hiểu của em. Trực giác chính mình khai trí tuệ. Thì cái câu này ý lên thầy cũng nói á, thì cái trực giác của mình chỉ có mình khai thôi. Mà bây giờ mình đã thức tâm đi tu, cái đường lối tu học là thầy đã trang bị cho chúng ta rất là đầy đủ rồi. Thì như vậy chúng ta muốn khai trực giác của chúng ta thì chúng ta phải nghiêm túc trong cái thực hành. Cái bước thứ nhất á, là mình cũng phải lập lại cái trật tự, cái bản thể của mình phải có cái sức khỏe. Cái bước thứ hai á, mình phát triển, mơ khai, ổn định về thần kinh khối óc của mình. Mà mình ổn định thần kinh khối óc, kinh mạch lạc của mình á, là mình ổn định. Đây có nghĩa là mình phải khai cho thông thì nó mới ổn định chứ, là nay thông mai nghẹt được. Đó không dùng được cái từ ổn định. Khi ổn định thần kinh khối óc, bản thể của mình, kinh mạch mình rồi á, là lúc đó mình phát triển tâm linh. Thì như vậy á, thầy có nói á, mình thức tâm trước mới thức giác sau. Khi mình thức giác mình mới thấy được thói hư tật xấu của mình rồi á, là mình phải lo hành pháp. Thì hành pháp á, khai thông á, rồi thì nó mở trí trước, thì mới có trí mới có tuệ. Thì có trí tuệ đây á, là chúng ta hành pháp một cách công phu minh bạch rõ ràng. Hành pháp không phải ban đêm mình ngồi mình công phu không là đủ. Bởi vì thầy có nói khi mà 24 tiếng đồng hồ các bạn công phu, mà nếu có giỏi lắm cũng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ trong đó được thanh tịnh mấy phút. Như vậy còn 20 tiếng là ta đi hốt rác thôi rồi. Cho nên đó, ban ngày ta cũng phải lánh cái đời, đi vào cái đạo, ráng cố gắng trì trí niệm Phật để giải cái nghiệp tâm, khai tâm mở ý. Thì khi đó nó ta cùng làm ban đêm cái pháp luân đường chuyển, thì pháp luân đường chuyển nó cũng là cái khai mở ngũ biển của bổn tạng. Còn niệm Phật á, là khai mở trí tâm, cộng thêm cái soi hồn, thì để nó khai mở cái thần kinh khối óc. Khi nó đủ cái lực lượng á, nhưng mà em nói quên đó, khi mà mình soi hồn hay niệm Phật á, là cũng nhìn ngay trung tâm chân mày. Khi đủ lực lượng á, thì nó mới là khai cái trực giác của mình được. Thì cái chỉ có cái mình, trực giác của mình là tự mình khai, chứ không ai khai cho mình hết. Em xin hết.
Bây giờ bữa hôm trước á, mình có học ở bên Mỹ á, là tại sao mà có lúc mà thầy nói là niệm Phật á, rồi như trung tâm bộ đầu, mà có lúc á, là thầy nói niệm Phật á, là phải lúc đầu phải tập trung ngay trung tâm chân mày. Thì cái bài đó thì có giảng rồi, có giải rồi ở bên khóa bên Mỹ á, nhưng mà hôm nay cũng có bạn đạo có thể là nghe không kịp hay là quên rồi hay là chưa hiểu, cũng đặt lại cái câu hỏi đó, nói tại sao có lúc thầy nói là niệm Phật trên đỉnh đầu, có lúc mà thầy nói niệm Phật ngay trung tâm chân mày. Bây giờ ai còn nhớ được cái gì có thể giải giùm bạn đạo, cho bạn đạo nghe lại không?
Dạ em xin góp ý cái phần đó. Thì em nói là lúc đầu khoảng năm 70 mấy cho đến năm khoảng năm 87 á, thì thầy khuyên là tất cả bạn đạo niệm Phật trên trung tâm bộ đầu, là đó là cái thời kỳ của ông Tám là đã mới đạt pháp. Thì em nghĩ em nói một cái câu với đề tài như thế này đi, rồi cho các bạn đó. Ví dụ một anh luật sư mới ra trường và một anh giảng viên luật sư và anh tiến sĩ luật sư cùng một đề tài, điều nó khác nhau. Không lẽ giờ mình đi học cái anh luật sư mới ra trường mình ôm cái thuyết đó là không đúng, bị đúng ở cái môi trường đó thôi, cho nên lên cao chút nữa nó khác. Thì như vậy ông thầy ông đạt tới cái cảnh giới đó, cái thứ nhất ông nói theo cái cảnh giới đó, cái thứ hai là khi là ông ở giáo của ông tư cũng chỉ niệm kêu niệm kinh tuân chiêm bộ đầu. Cái ý thứ ba nữa là ông Phật ông không phải là một cái người phàm đi tu như chúng ta mà thành. Ông là Phật thị hiện xuống đây mượn cái khác đó thôi, cho nên ông kêu niệm cho đó. Thì ông nghĩ rằng niệm như ông là mau, cho nên ông kêu niệm. Nhưng mà qua cái năm mà từ năm 92-93 là ông thấy niệm trên bộ đầu chẳng có một bạn đạo nào thành công, cho nên ông bắt đầu niệm ngay trung tâm chân mày. Đó là cái khởi điểm. Bởi vậy cho nên thầy mới nói á, khi mà khởi điểm cái trung tâm chân mày, đây là thế gian, rồi lên nó trực giác nó mở, nó lên nó là tuệ giác. Tuệ giác nó mới lên bồng tai và nó mới lên bồng chớ. Cho nên thầy nói á, xe chạy là phải bỏ số 1, rồi mới từ từ lên số 2, số 3, số 4. Mà nếu bỏ ngang như vậy á, là hư máy. Mà thầy có nói nếu mà mình á, niệm mà niệm trung tâm bộ đầu á, nó là giống đi ngang. Cho nên có lúc thầy nói á, nếu mà đi ngang mà không sửa lại á, thì cũng như vừa rồi á, là cái khóa học mình có nói là dùng cái từ là đi máy bay bằng giấy á. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tiến đã nhắc lại những cái gì mà mình đã học ở khóa bên Mỹ. Thì tôi thêm chút xíu nữa, thì nói nếu mà mình không có mở cái điểm đầu tiên, khởi điểm là trung tâm chân mày á, thì cái trung tâm bộ đầu của mình nó không bao giờ khai mở được. Thành ra mình cần phải khai triển cái điểm đầu tiên là cái trung tâm chân mày. Rồi cái đó mới mở được, rồi sau này cái trung tâm bồ đầu mình có mới mở được. Mà nếu mà mình không có mở cái điểm đó đó thì sau này cái trung tâm bồ đầu mình nó cũng không mở được. Tại mình không có đi đúng, mình đi ngang á. Đi ngang xưa như ông thầy cũng nói thì không được. Hồi đó ông tưởng cái đó áp dụng cho mình được thì ông nghe lời ông Tư chỉ cho ông nhịn trung tâm bồ đầu, tại ông có trình độ rồi nó khác. Khi mà ông cảm thấy là không được rồi á thì ông kêu phải làm lại từ đầu cho nó đúng. Nhưng mà mấy ai được nghe, mấy ai được hiểu, thì cái đó là cũng tùy duyên thôi nha. Bây giờ mình có phước, có duyên, có phước mình được nghe thầy giảng, mình được phân tách thì mình ráng mình nhớ, mình hiểu thì mình chịu sửa lại từ đầu. Nhiều người nói tôi tu mấy chục năm rồi, tôi niệm trên đỉnh đầu điểm nó rút dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc mình tưởng nó rút vậy nhưng mà nó không có mở gì hết. Rút điểm gì mình cũng không biết, nhưng mà nó mở là chắc chắn không mở rồi. Sao ông thầy ông phải bỏ công ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là tại vì ông thấy cái điểm nó quan trọng. Mà hồi đó lỡ nói trên trung tâm bộ đầu rồi, có thâu nhiều cuồng băng rồi, bây giờ mấy người mà người ta không có chịu nghiên cứu hết á, người ta chỉ nghe mấy cuộc băng mấy năm đầu thôi á, để nói tôi làm đúng, tôi có đâu có làm sai. Nhưng mà cái gì nó cũng sống động, nó cũng có sự thay đổi, nó cũng có sự cải đổi tốt đẹp hơn, đúng hơn. Đạo cũng vậy, thì bây giờ mình không có theo dõi, mình không có học hỏi thì đương nhiên là mình chỉ ở cái giới đó thôi. Mà ở cái giới đó là nó bị lỗi thời rồi, nó không có thích hợp nữa, không có đúng nữa, thì mình uổng một kiếp người thôi. Nghe không? Cái sự khác biệt giữa cái người chịu học với người không chịu học nó ngay chỗ đó. Nghiên cứu là phải nghiên cứu từ đầu tới đuôi, từ lúc mà ông thầy mới giảng cho đến lúc mà ông hết giảng, coi nó có cái gì khác biệt, coi có cái gì thay đổi, là mình phải mới đáp ứng kịp thời chứ. Nếu không ấy mình đâu có sửa đổi kịp thời thì mình cứ theo cái đà cũ hoài là mình không có tiến bộ. Hồi xưa cái thời ổng mới ra đó, ổng đâu có bao giờ ổng chỉ cái phương pháp niệm Phật một cách rõ ràng từ A tới Z đâu. Ổng đâu có bao giờ mà nói hết là từ đầu tới đuôi phải làm như thế nào để niệm Phật đâu. Và chỉ sau này ổng đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, bạn đạo mỗi nơi hỏi một chút thì ổng giảng một chút. Mình phải gom góp lại mình mới biết là cái thế nào là phải phải niệm Phật cho đúng thì phải làm như thế nào. Chứ hồi xưa mình đâu có biết. Cho tới năm 2010 mấy cũng chưa có biết. Chưa cũng biết niệm Phật sao. Nên mình niệm hoài mà mình không thấy có kết quả là ở bên trong này. Nó không có sửa đổi. Mình niệm Phật là để cho bên trong này vạn linh của mình nó đồng niệm với mình. Thì lúc đó mình mới thay đổi được. Mình mới hợp tụi nó lại. Mình duy nhất đi từ từ đến cái cơ duy nhất là lúc đó. Mình nói nó mới nghe, lúc đó mình mới có cơ hội mà tiến hóa được, không có bị trì kéo trở lại. Còn nếu không thì tánh nào tập đó thôi, khó sửa lắm. Nếu mà mình niệm Phật không có đúng cách là khó sửa. Mà tu quan trọng là phải sửa, mà mình không có sửa được thì mình đâu có thể nói là mình tu. Mà mình muốn tiến thì cũng phải sửa, mà mình không có sửa thì nó không có tiến. Cái then chốt nó nằm ở chỗ đó. Ông Phật là ông dứt khoát đi từ trượt tới thanh. Mình bây giờ mình muốn đi từ trượt tới thanh là mình phải làm cái nó đúng. Còn nếu mình làm không đúng thì mình trượt thì nó kéo về trượt luôn, không bao giờ hướng về thanh nổi. Rồi trực giác chính mình khai trí tuệ đó. Trực giác là chính mình phải khai ha. Trí tuệ của mình là phát triển con người, nó càng ngày cái óc nó càng mở, trí sáng tâm minh, nó có được cái tuệ. Cái tuệ giác là nó khai triển ngay chỗ giữa trán, cho nên là trí tuệ và tuệ giác khai triển cái đó. Còn cái trực giác là ngay trung tâm chân mày, rồi từ từ nó khai triển tới cái trí tuệ. Khai triển tới trí tuệ là giữa trán, cái điểm mà giữa trán là khai trong trí tuệ, là lúc đó mình sáng rồi. Lúc đó nó phát sáng rồi, mình hiểu rõ hết mọi sự việc, bình tâm thanh sạch, giải phần mê. Rồi, nghe tiếp luôn.
Dạ, em cũng góp ý câu thứ hai. Bình tâm thanh sạch, giải phần mê. Thì bình tâm đây là tất nhiên cái tâm mình có cái trật tự, có quân bình rồi mới gọi là bình tâm. không còn động loạn nữa, thật sự thanh tịnh rồi mới gọi là bình tâm. Mà bình tâm thanh sạch, đây thanh đây là thanh nhẹ sạch sẽ, tức nghĩa là mình không còn rước rác nữa mới gọi là thanh sạch. Mà mình tu 2 giờ mà rước rác 4-5 giờ rác trở lại thì coi như đâu có thanh sạch. Cho nên bình tâm thanh sạch giải phần mê, mình không còn rước rác nữa, mình thật sự thanh tịnh và thanh sạch, thì mình giải được cái phần mê là mê lầm lo âu phiền muộn thấy quấy, nó không còn bám víu mình được nữa, thì mới gọi là giải phần mê. Em xin hết.
Cảm ơn mình. Như là bình tâm là thanh tịnh, người nó đi tới cái sự quân bình rồi đó, quân bình cái luồng điển âm dương ở trong cơ tạng này rồi đó. Khó lắm ha, mình biết là mình bị động hoài nó đâu có quân bình được, mà bình tâm là đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh là không còn ở dưới phàm tâm nữa, đi lên trên bộ đầu rồi, lúc đó mới được thanh tịnh. Còn mình bị kéo dưới phàm tâm là khó mà thanh tịnh, chứ chuyện gì nó cũng có thể làm cho mình động được hết, là mình còn trượt. Mà khi mà mình bình tâm á, là mình đã thanh lọc cho nó sạch sẽ rồi, nên cái luồng điển mình nó không còn bị ô trượt nữa, nó không còn bị ở cái từng giới mà trượt ô nữa, thì lúc đó mình mới giải được cái phần mê. Mê là mê loạn, là sự tâm tối, như kêu là mê, mình mới bị mê. Cái chuyện giả mà mình cứ tưởng thiệt, mình sống trong cái cảnh tạm mà mình tưởng là cái cõi vĩnh cửu, mình quên mất cái cõi vĩnh cửu của mình đi. Mình chỉ nhớ là cái cõi tạm này mà mình tham sống sợ chết nữa. Mình sống dưới này quen rồi đó, mình không có muốn rời nữa. Mình tưởng là cái cõi này cõi của mình, ngoài cái này không còn gì nữa. Thành ra ai cũng sợ chết, tham sống mà sợ chết. Thành ra mê, mê trong cái cõi tạm này. Mà nhờ mình trở về, mình thanh lọc cái luồng điển, mình thanh sạch rồi đó, mình bình tâm đó, mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình không còn bị mê nữa. Mình tỉnh rồi, mình đi tới thức rồi. Mình hiểu rõ cái chuyện gì là chuyện giả, cái chuyện gì là thật. Cho nên cái chuyện giả tạm ở dưới thế gian này nó không có lôi cuốn mình đi xuống cõi động loạn nữa. Quý thương muôn loại đồng chung sống.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu thứ ba. Quý thương muôn loại đồng chung sống. Thì cái câu này theo em nghĩ em nói là nói tới bên trong này. Bởi cái tiểu thiên địa này không phải một chủ nhân ông chung sống, mà có vía, lục căn lục trần, vạn linh trong bản thể, rồi có 1250 vị tỳ kheo, còn thêm 4 tướng trên đầu mình, 4 hướng nữa. Cho nên á, mình muốn quý, mình muốn tu để trở về nguồn cội á, thì mình cũng phải cho tất cả vạn linh trong này đồng tu đồng tiến thì mình mới về được. Mình phải thương chúng nó, bởi vì nếu mình không thương muôn loài trong cái bản thể mình á, mình đâu tu được. Chỉ còn sót một vị thôi mà không chịu đồng tu đồng tiến với mình, nó phá mình cũng không có đi được nữa. Cái thứ nhất nó phá mình, cái thứ hai mà mình có đi được nó cũng chiếu nại à. Cho nên nó mình biết mình thương cái phần hồn mình rồi, thì mình phải thương tất cả vạn linh trong bản thể mình phải biết được pháp rồi á, thì mình cũng khuyên lăng dạy bảo, rồi thậm chí mình nghe băng mình cũng kêu chúng nó đều nghe bằng giảng của thầy để cho nó thức tâm. Mình tạo cái điều kiện cho chúng nó thức tâm thì chúng nó mới đồng tu đồng tiến với mình, bởi chúng nó cùng chung sống trong cái bản thể này thì mình biết tu là chúng nó đi. Bởi vì thầy có nói khi mà tất cả vạn linh trong bản thể này lục căn lục trần, có nói cái câu là khi nó mong rằng chủ nhân ông biết tu để quay lại mà dìu dắt dạy dỗ chúng nó đồng tu. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì nếu mà nói chuyện quý thương á, thì cũng như anh nói, phải trước hết mình phải biết quý thương mình, quý thương vạn linh bên trong mình, thì mình phải đổ tụi nó trước. Tại cái những cái phần tử mà nó gần gũi mình nhất á, mà mình không đổ được á, làm sao mình đổ được bên ngoài. Cho nên mới có câu là bản thân bất độ, hà thân độ. Nghĩa là nếu mà mình không có độ được vạn linh ở bên trong này để nó cùng tiến hóa như mình á, mình không có giúp cho nó hiểu đạo và đồng tiến như mình á, thì mình đâu có giúp bên ngoài được. Mình ra cái đầu tiên vẫn là cái quý thương những cái loại đồng loại với mình nữa. Mình làm cho tụi nó tiến lên rồi á, thì sau đó mình mới mở được cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng, cái từ bi của mình nó khai triển, thì lúc đó mình mới quý thương muôn loại ở sống ở bên ngoài cùng chung sống với mình ở trong cái quả địa cầu này, trong càn khôn vũ trụ này. Lúc đó mình mới quý thương, mình thấy anh em một nhà, huynh đệ tỷ muội cùng một cha, sống trong một nhà, thì lúc đó mình mới quý thương được. Quý thương thì lúc đó mình mới, mọi người mà biết quý thương vậy thì đâu còn chiến tranh tại thế nữa, đâu còn tranh giành mà sống nữa, biết là cõi tạm, thì mình chỉ sống qua ngày để mình tiến hóa thôi, chứ đâu còn giành giật như bây giờ nữa. Tại vì mấy người không biết quý thương mình, không có biết quý thương vạn linh bên trong mình, vậy cho nó hiểu đạo thì nó mới sanh ra cái sự tranh chấp ở bên ngoài. Còn nếu mọi người đều tiến hóa lên thì đâu có còn cái sự tranh chấp bên ngoài, mình tiến tới cái thế giới đại đồng rồi, mọi người như nhau, sống tạm để học hỏi ra đi thôi, chứ không có gì của mình hết mà phải dành để chém giết lẫn nhau. Khai triển chính mình rõ quá công.
Dạ, em cũng góp ý cái câu cuối luôn. Để câu khai triển chính mình rõ quá công. Thì cũng như là khi mình biết tu rồi, cái tiểu thiên địa này á, tiểu thiên địa này á là chỉ có mình quản lý, là chủ nhân ông mình quản lý thôi. Mình biết tu rồi á, là mình phải khai triển. Khi mình khai triển cái luồng điển trong bản thể và mình dìu dắt tất cả vạn linh trong bản thể gì quy về một mối rồi á, là ở trên trung tâm bộ đầu, không còn xuống phần tâm nữa mới quy về đó được, thì mới rõ cái lực quá tâm. Quá tâm đây là ý nói một cái đấng thượng đế, đấng tạo hóa. Mà đấng tạo hóa thì thường cũng như cái câu là theo em nhớ cái học nay chắc cũng hầu khoảng cuối năm rồi là phải, thì thầy có nói cái quá tâm là gì. Quá tâm đây là, tạo hóa đây là gì, tạo hóa đây là tạo điều kiện cho tất cả vạn linh điều tu tiến để tiến hóa. Thì như vậy cái hóa công đây là cái quy lực của thượng đế cho chúng ta xuống đây để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải học hỏi mà ở dưới này luôn. Nhưng mà thật sự cái phần hồn mình xuống cái cảnh dục giới này, cái cảnh nó là gọi là thế gian, cho nên nó khi mình mở ngủ thôi, chứ đôi khi ngủ cũng có khi cũng mơ cũng muốn này muốn kia nữa, chứ không phải ngủ thôi đâu. Cho nên khi mở mắt ra là chúng ta bị cái cảnh trần gian này, cái thế gian, cái cảnh dục giới này nó thu hút, cho nên nó lâu cuốn mình rồi, mình không có thể nào tháo gỡ. Mà may mắn là bây giờ mình đã thức tâm quay vào cái con đường tu này, mình mới biết cái quy lực của quá tâm, thì bây giờ mình mới quay trở lại con đường tu để mình, thứ nhất mình cứu phần hồn mình, cái thứ hai mình cứu vạn linh trong bản thể này cũng đồng tu đồng tiến. Thì chúng nó đồng tu đồng tiến với mình thì mình mới đồng tu đồng tiến được, thì mình mới, đó là rõ là cái lực quá tâm là vậy. Em hết.
Thì mình tu là để khai triển chính mình. Khai triển chính mình là khai cái gì? Thì ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa, cái xác này, này là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai ở thế gian có thể chế được. Thầy mình đã thường nhắc cái xác này không có ai ở thế gian có thể chế được cái thể xác huyền vi như vậy. Mà trong này nó là một cái tiểu thiên địa, là ở bên ngoài có gì bên trong có cái đó. Mà ông trời á, mình á, phần hồn của mình á, nếu mà mình trở về cái vị trí mà chủ nhân ông á, cũng không khác nào ông trời con trong cái tiểu thiên địa này. Mà khi mà mình đảm nhiệm cái nghiệp, cái trách vụ đó đó, thì mình mới biết là cái sự khổ cực mà phải, cái công lao mà phải lo cho chúng sanh như thế nào, và cái sự tinh vi của nó như thế nào. Mình hiểu rõ cái tiểu thiên địa này đó, thì mình mới hiểu rõ cái sự cấu trúc siêu nhiên của trời đất. Tại vì ở ngoài có cái gì đó, là ở trong có cái đó, mà mình mới thấy cái sự tinh vi nó như thế nào. Thì lúc đó mình mới rõ ông trời như thế nào, mình mới rõ là ông trời là cái sự quá công của ông như thế nào, giúp đỡ mình bằng cách nào, đủ mọi phương tiện để hỗ trợ cho mình để mình tiến hóa. Mà trước tiên là mình phải khai triển chính mình. Cho nên Đức Phật mà khi đã thành đạo rồi để lại cuốn kinh. Cuốn kinh đó là cuốn gì? Mà nói tất cả là đều trong bản thể. Kinh đó là trong
gì? A Di Đà.
À, kinh A Di Đà là nói chuyện trong bản thể của mình không à. Khai triển được ở trong thì mới nói được những cái chuyện gì ra bên trong mình. Cái sự cấu trúc như thế nào, nó làm việc như thế nào, và nó phát triển như thế nào, tất cả đều nằm ở trong cái tiểu thiên địa này. Mà trước khi mà mình xuất ra khỏi cái tiểu thiên địa này, mình đi ở trong đại thiên địa, là mình phải xuất đi hết trong cái tiểu thiên địa trước. Còn mấy người xuất ngang là không có đúng đường đâu. Xuất ngang là chỉ có bị ma dắt thôi, chứ không có đi đâu được hết. Mình ra đi, nó đi tuần tự có lớp có la vậy, nên nó đòi hỏi cái thời gian rất là nhiều. Không phải trong một kiếp người mà mình có thể đạt được, như nhiều người lầm tưởng khi mới bước vào tu. Bước vào tu mình cứ tưởng là cái pháp này là diệu pháp rồi, chỉ cần tu sơ sơ một kiếp là giải thoát, đâu có dễ như vậy. Đâu có ai nói tu một kiếp mà giải thoát đâu. Nào, mình coi cái ví dụ của cái gương của ông thầy mình là mình biết rồi. Đâu phải tu một kiếp mà xong, nó xương của mình nó chắc thành đống mà. Như là nhiều kiếp rồi, mỗi lần để lên đống xương á, bây giờ gỡ hết mấy cái đống xương á, chắc thành núi. Nghĩa là không biết bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp con này, kiếp người ta, đủ thứ chồng lại nó không, như là núi vậy đó. Như là nhiều kiếp lắm rồi. Mà mình nhìn mình á, kiếp này cái trình độ mình như thế nào, cái sự khai mở của mình như thế nào, cái sự hiểu biết của mình như thế nào á, thì mình biết là không phải kiếp chót rồi. Đâu có phải dễ, mà nếu mà kiếp này là kiếp chót á, là mình sáng suốt lắm rồi. Mình tận độ không biết bao nhiêu người. Mà bây giờ mình biết, mình nhìn lại cái tuổi của mình, rồi mình nhìn lại cái trình độ của mình, là mình biết là chưa có, còn là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa thấy hết cái tội lỗi của mình và chưa sửa hết tánh hư tật xấu của mình. Mình ra mình thấy là còn nhiều kiếp nữa lắm, chứ đừng có lầm tưởng là kiếp chót. Nhiều người lầm tưởng ở đây là kiếp chót, là tôi không có đầu thai nữa, tôi không có luân hồi nữa. Mình nhìn cái trình độ mình biết còn hay không á, thanh nhẹ cỡ nào mình biết chứ, mình còn động loạn cỡ nào mình biết chứ. Nhưng khi mà thật sự là thanh nhẹ rồi đó, người đó là nó phát sáng bên trong, không còn biết động là cái gì. Những thế gian không bao giờ mà giấy động họ được. Những cái đó mong ra là có thể là kiếp chót. Còn bây giờ là mình đang trên đường đi, thì được bước nào hay đứng đó, tiến được một ly hay một ly. Chứ không nói là đường xa quá, tiến một ly tôi chê, tôi không thèm. Mình muốn tiến một cái đi về trời, cái chuyện đó nó không có. Phải góp nhặt từ 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 nó mới có, tích thiểu thành đa, mình gom những cái nhỏ nhỏ lại thì nó mới thành lớn được. Mình muốn có cái kết quả lớn thì mình phải thu thập những cái kết quả nhỏ nhỏ, tích thiểu, thiểu là nhỏ, ít, thành đa là nhiều. Thì nên mình phải tích lũy công đức của mình. Mình làm được cái chuyện gì tốt, sửa được cái chút nào hay chút đó, mà phải cố gắng. Chứ mình thả lỏng á, làm nó không có đi tới nơi. Mình đi ngược dòng mà, mình thả lỏng làm sao nó đi. Cũng như cái người mà đi bơi mà ngược dòng vậy đó, thì nó khó khăn hơn chứ, nó bị dòng nước ngược mà. Thì giờ mình cũng không khác nào người đi ngược dòng. Tại vì thế gian thì cái địa lực nó hút mình dữ lắm. Cái sự trần trượt động loạn của trần gian nó hút mình dữ lắm. Thành ra mình phải cố gắng nhiều lắm mới được. Chứ không phải mình thả lỏng tu chơi chơi mà đạt được cái gì. Nếu mà mình muốn tu chơi chơi thì cái kiếp của mình nó càng kéo dài tại thế, nó càng dài nữa. Mà đâu phải dễ gì có được cái xác người. Nhiều khi lọt xuống, sụp xuống một cái nữa là cũng mệt lắm á. Khai triển chính mình rõ quá công. Rồi xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Thức giác lúc chưa tu, đầu óc chằng chịt tràn đầy trược khí. Lúc hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, từ từ khai mở ra, không khác gì đám rừng lần lần được khai quang. Do sự công phu hằng đêm thành đạt, từ tâm tối đi tới sáng suốt, mặt tươi mắt sáng, trí tâm phát triển trong trật tự. Kệ: ốc người ánh sáng tại trần gian, sửa tiếng khai quang tự bạc bàn. Thiên đạo duyên lành quy hiệp nhất, bình tâm hành pháp sống bình an.
Muốn khai phá một đám rừng phải làm sao? Thì ở đây thầy nói cái, ví cái tiểu thiên địa của mình như là một cái đám rừng. Thì giờ mình muốn khai phá nó mình phải làm sao? Chưa muốn khai phá một đám rừng không khác gì người tu chưa thức giác, lúc chưa tu đầu óc chằng chịt, tràn đầy trược khí. Thì đó, cái người mà không có tu á, thì đầu óc nó chằng chịt tràn đầy trược khí, là cái trược khí nó xâm nhập hết thần kinh khối óc của mình, chỗ nào là cũng là trược khí hết, chằng chịt như vậy, nó dày đặc lắm, cũng như là một cái rừng rậm vậy, nó dày đặc như vậy. Lúc hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp từ từ khai mở, thì mình mượn cái pháp khứ trược vô thanh, mình khai thông từ từ, khai mở từ từ, mình dẹp từ từ. Cũng như cái người mà khai quang vậy, người ta phải mượn cái lấy cái cây dao để ta chặt khai phá rừng, chặt bỏ những cái cây mọc tùm lum đó, mình phải chặt bỏ. Thì cái mình mượn cái pháp lý vô vi mình hành hàng đêm cũng không khác nào cái người đi khai quang, mượn cái pháp này để chặt bỏ những cái gì mà nó xâm lấn bất trật tự, từ từ mở ra, không khác gì một đám rừng lần lần được khai quang do sự công phu hàng đêm đạt từ tâm tối đi tới sáng suốt. Đó, thì mình mượn cái pháp này là mình đang mượn cái pháp để khai quang một cái đám rừng rậm, nó bỏ hoang lâu ngày, nó cây cỏ nó mọc tùm lum không có đường đi luôn nữa. Thì bây giờ cái chỗ nào mình làm ra, cái chỗ nào nó mọc thì mọc, chỗ nào có đường đi thì phải làm cái đường đi, không có lấn ra ngoài, lập lại trật tự thì mới di chuyển được. Còn cái chỗ nào nó tùm quá thì phải chặt bớt cho cái ánh sáng nó vô điều, thì tất cả cây cối cũng được đồng hưởng và phát triển được. Chứ nếu không nó làm mấy cái cây khác cũng chết luôn. Là mình công phu hàng đêm, là mình đi về, đi từ cái một cái rừng mà tâm tối, mình đi tới một cái rừng sáng suốt, cái sáng suốt là nó trật tự rồi. Chỗ nào có ánh sáng vô được là nó có trật tự. Thì cái trong cái tiểu thiên địa mình á, cái chỗ nào nghẹt á, mình khai thông. Thì từ đó mình mới đem cái sự ánh sáng vô được. Thì khi mà mình đem ánh sáng vô được nhiều chừng nào, thì lúc đó nó sẽ thể hiện trên khuôn mặt và con mắt của mình. Cái đó gọi là linh khí, mắt sáng mặt tươi, là con người nó có linh khí khai triển được, có một cái sức sống, nó có một cái linh khí, trí tâm phát triển trong trật tự. Lúc đó cái đầu óc của mình bắt đầu mình suy nghĩ cái gì cũng trong trật tự, chứ không còn bị loạn động nữa, không còn trong cái sự mất trật tự mà loạn động nữa. Kệ: óc người ánh sáng tại trần gian, sửa tiếng khai quang tự bạc bàn. Thiên đạo duyên lành nguy hiểm nhất, bình tâm hành pháp sống bình an. Cái óc con người á, là nó tượng trưng cho cái ánh sáng tại trần gian. Tại cái phần hồn của mình xuống đây á, là một cái điểm linh quang, là một cái điểm ánh sáng. Mà khi mà mình xuống đây mà mình sống trong cái thể xác này, mà cái đầu óc mình á, có trật tự á, thì cái đầu óc nó có sáng suốt, nó có trật tự thì nó sáng suốt và nó có thể giúp đỡ cho trần gian và tất cả những cái gì ở trần gian rất là nhiều. Còn ở dưới thế gian thì nó khai triển được, có nền văn minh hiện tại thì cũng nhờ khối óc và bàn tay của con người mà hình thành, xây dựng thành nhờ khối óc và bàn tay của con người. Thì ở đây mình khối óc của mình mà mình lập lại cho nó sáng sủa thì mình rất là món vật quý tại trần gian. Sửa tiếng khai quang tự bạc bàn, mình sửa những cái gì mà nó hư đổ nát, mình sửa lại cho nó tiến lên khai quang, khai ra cho nó sáng, mình khai ra cho nó, mở ra cho nó sáng. Mình tự bạc bàn với chúng sanh vạn linh ở bên trong mình. Thiên đạo duyên lành nguy hiểm nhất, thiên đạo là đạo của trời đó. Cái đó là cái duyên lành giúp cho mình quy trở về hiệp nhất với bên trên. bình tâm hành pháp, sống bình an. Mình giữ cái sự bình tâm mà mình hành pháp thì lúc nào mình cũng sống bình an, không còn bị động loạn nữa.
Câu số 2 họ.
Hôm trước đó thì có cái bài thầy nói về dọn vườn hay là làm vườn cũng vậy. Cũng kỳ này thầy nói là khai phá đám rừng, nhưng mà kỳ trước là thầy nói dọn vườn. Dọn vườn là những cái cỏ dại nó mọc tùm lum đó mình phải nhổ. Mình phải sắp sắp đặt lại những cái, cũng như làm vườn thì những cái cây nào nó mọc không có đúng chỗ là mình phải chặt bỏ lại gì đó. Thì cũng như là đám rừng vậy thôi, nó cũng là một thứ đó. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì? Đáp: thưa, sức mạnh của càn khôn vũ trụ là điện năng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Thể xác của loài người đều lệ thuộc điện năng của trời đất mà tiến hóa. Tu thì hồn là chủ của thể xác, liên hệ cùng trời đất mà tiến hóa theo luật nhân quả mà hành sự. Tu vô vi sẽ giải tỏa tất cả nghiệp chướng của nội tâm, hướng về không giới mà hành triển. Không mê, không chấp thì mới đúng đường lối của vô vi. Kệ: thực hành giải tỏa chẳng sân si, mê tín dị đoan giải kịp kỳ. Tâm đạo an lành, tâm thức giác, bình minh quang chiếu tự hành truy.
Sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì? Đó là sức mạnh của càn khôn vũ trụ là điện năng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Cho đó là cái sức mạnh của càn khôn vũ trụ. Ở trong đó là toàn điện năng siêu nhiên và hồn nhiên của trời đất đều tập trung ở trong càn khôn vũ trụ này. Thể xác của loài người đều lệ thuộc điện năng của trời đất mà tiến hóa. Thì mình sống ở trong cái càn khôn vũ trụ này, nếu mà không có điện năng của trời đất, trước hết là mình không có sống được, mà mình không có phát triển được. Cho nên mình muốn sống mà để tiến hóa được là mình rất cần cái điện năng của trời và đất. Nếu mà không có điện năng của trời đất chiếu xuống thì đâu có hoa quả vạn vật để cho mình ăn, để mình sống, mà mình cũng không có phát triển được. Tu thì hồn là chủ của thể xác, liên hệ cùng trời đất mà tiến hóa theo luật nhân quả hành sự. Nếu mà mình nói là mình là người tu á, là mình phải biết có trời có đất, nó còn trời còn đất, còn ta là còn thái bình vậy đó. Phải có trời có đất mới có mình, thì mình mới có cơ hội lập lại cái thái bình trong nội tâm của mình được. Còn trời còn đất, còn ta là còn thái bình vậy đó. Thì mình phải biết ba cõi quan trọng là thiên địa nhân, là trời đất và con người. Vì mình sống á, nếu mình là người tu á, thì mình phải trước hết là phải hiểu cái luật nhân quả. Và nhớ là bất cứ cái chuyện gì mình làm á, thì cũng phải nhớ tới cái luật nhân quả. Để cho mình đừng làm sai những gì. Nếu mà mình làm gieo cái gì mà không tốt, thì mình sẽ gặt quả không tốt. Mà mình gieo chuyện đúng á, thì mình sẽ gặt hai quả tốt. Thành ra cái người tu ở cái luật nhân quả rất là quan trọng. Tại vấn đề là của mình là mình làm sao giải bớt những cái tội lỗi, những cái sự nặng trược, những cái nặng tai để mình tiến hóa lên một cái cõi thanh nhẹ. Mà cái đó là tùy thuộc vào cái hành sự của mình. Mình sống như thế nào, mình làm như thế nào. Nếu mà mình gieo cái nhân lành á, thì mình sẽ gặp cái quả tốt. Cho nên khi mình làm cái chuyện gì á, mình cũng nhớ tới, ý thức nhớ tới cái luật nhân quả để nhắc nhở mình hãy coi chừng, đừng có làm cái gì mà sai, mà nó đem lại cái nhân không lành cho cái tương lai của mình. Thành ra nhân quả, thầy nói nhân quả là cánh cửa của vô vi là vậy. Mình lên hay mình xuống là cũng tùy theo cái luật nhân quả. Tu vô vi sẽ giải tỏa tất cả nghiệp chướng của nội tâm, hướng về không mà hành triển. Mình tu vô vi Cái mục đích của mình á, là giải tỏa tất cả những cái nghiệp chướng của nội tâm. Tại vì những cái nghiệp chướng của nội tâm á, nó làm cho mình động loạn, nó làm cho mình si mê, nó không có đem tới cái sự thanh nhẹ cho mình. Thành ra cái mục đích của người tu vô vi là giải tỏa tất cả nghiệp chướng của nội tâm, là những cái sự sai trái mà của mình nó mới tạo ra cái nghiệp chướng. Mà bây giờ mình phải giải tỏa hết á, là mình không có còn bị cái gì mà nó ràng buộc trong tâm mình nữa. Rồi mình mới hướng về không giới mà hành thiện. Là tại vì ở thế gian tất cả là vạn sự khởi đầu bởi nhất không mà. Đâu có cái gì thật đâu. Mà mình hướng về không á, thì mình mới thanh tịnh được. Còn mình hướng về có là nó biến chuyển hoài, nó không có bao giờ đưa mình tới sự thanh tịnh. Thì hướng về không giới mà hành thiện, hành đó mình hướng về không chứ không phải là muốn có. Còn cái thế gian á, là thế gian là người ta muốn còn mà sợ mất. Còn mình không có còn hướng về cái cõi có không không này nữa thì mình mới thanh nhẹ được. Chứ mình có gì thế gian là mình lo cái đó. Mình có bất cứ một cái món gì ở thế gian là mình phải lo. Không mê, không chấp mới đúng đường lối của vô vi. Không mê, không có cái gì làm cho mình mê, mình thích ở thế gian. Không có cái làm gì cho mình chấp, mình bực mình khó chịu. Thì lúc đó mình mới trở về cái sự thanh tịnh. Cái đó là cái đường lối của vô vi rõ ràng như vậy. Mà nếu mà mình nghĩ là mình người tu vô vi là mình phải để ý mấy chuyện này. Thứ nhất là luật nhân quả. Thứ gì là hướng về không. Không có còn bị cái có không không nó lôi cuốn mình, nó giày xéo mình nữa. Không mê, không chấp, không còn mê, không còn thích cái gì ở cái cõi tạm này. Cũng không có cái chuyện gì cõi tạm này làm cho mình chấp, mình bực mình, khó chịu. Mình mới trở về cái sự thanh nhẹ được. Kể thực hành giải tỏa chẳng sân si, thực hành mình giải tỏa cái nghiệp chướng của mình, những cái sự kẹt ở bên trong mình, những cái nóng ở bên trong mình, thì con người mình nó không còn sân si nữa. Mê tín dị đoan giải kịp kỳ, mình không có mê tín dị đoan những cái chuyện ở thế gian, mình cũng hiểu mình mê tín dị đoan giải hết, phải đi tới cái sự mà chứng thấy, chứng nghiệm thấy rõ ràng, chứ không có mê tín dị đoan nữa. Tâm đạo an lành, tâm thức giác, tâm đạo của mình lúc đó nó mới an lành, nó không còn bị động loạn nữa, thì cái tâm nó mới thức giác. Thức giác thì mới thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình nhờ cái ánh sáng bình minh quang chiếu tự hành truy. Bình minh lúc đó mới quang chiếu tự hành truy. Ở đây nói bình minh, bình minh thì nó có hai giai đoạn. Cái bình minh mà lúc mà mới ló dạng, thì lúc đó nó ánh sáng nó còn lờ mờ, mới ló dạng, mặt trời nó mới ló lên chút xíu thì nó chưa có sáng nhiều đâu, trời nó còn âm u lắm. Thì khi mà mặt trời nó bắt đầu lên cao hết lên mà mình thấy nguyên cái mặt trời ấy, thì lúc đó cái bình minh nó mới hoàn chiếu. Là sáng à. Còn ở đây nói bình minh quang chiếu á, mình phải nghĩ tới cái bình minh của đạo pháp. Nghĩa là mình đang đi trong cái bóng tối, bây giờ hiện tại là mình đi trong cái bóng tối, rồi cũng như đi trong cái màn đêm vậy đó. Mình chưa có đạt tới cái ánh sáng của bình minh, nghĩa là mặt trời chưa có ló dạng. Thành ra khi mà mình khai triển được hết bên trong rồi đó, mình đi hết cái đường hầm tăm tối này đó, thì bắt đầu ánh sáng nó kết tụ, thì lúc đó mình mới đạt tới cái giới kia là bình minh. Thì lúc đó nó có cái sự sáng suốt rồi, thì nó quang chiếu tự hành truy, để cho mình tự hành và mình đi truy tầm chân lý, mình đi tầm truy tầm con đường tiếp tục để cho mình đi. Rồi câu số 3
hỏi: khai lĩnh vực huyền bí của nội tâm là khai làm sao? Đáp: muốn được sự khai triển huyền bí của nội tâm thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, qua soi hồn, pháp luân thường chuyển, hiệp khí cùng trời đất, quân bình âm dương trong cơ tạng, và khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nới rộng và sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Kệ: quân bình phát triển trí thâm giao, khai triển tâm linh tự bước vào. Đời đạo hành trình không bỡ ngỡ, thực hành khai triển hiểu chiều cao.
Hai lãnh vực quyền bí của người tâm là hai làm sao? Đáp: thưa, muốn khai triển quyền bí của nội tâm thì phải thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp. Cho đó là cái bắt buộc rồi. Cho đó là cái phương tiện của mình trong cái giai đoạn này là mình bắt buộc phải thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp. Mà phải thực hành cho nó đúng. Là đúng pháp, nghĩa là pháp ta chỉ sao là đúng vậy. Mà đúng đường lối. Đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Như là khi mà mình hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp á, thì cái cuộc sống của mình nó cũng phải tương đương như vậy. Như là mình phải sống sao mà để mình khứ trượt lưu thanh, chứ đừng có rước trượt khứ thanh ha. Thì trong cái pháp á, thì mình mượn cái soi hồn pháp lý liên chuyển để mình hiệp khí cùng trời đất, để cho cái luồng điển của mình, cái chấn động lực của mình, cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của trời đất như bằng hiệp khí. Mình dùng cái hơi thở, mình dùng cái luồng điển để nó hiệp khí cùng trời đất, quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng. Mình phải hành đến cái giai đoạn mà luồng điển, hai cái luồng điển âm dương ở bên trong mình đó, ở trong cơ tạng của mình và khối óc nó quân bình. Là cái chuyện đó là một cái kỳ công, chứ không phải là cái chuyện mình hành là tự là mình có liền. Phải dày công lắm, phải làm đúng mà dày công lắm nó mới đạt được cái sự quân bình âm dương. Là con người lúc đó nó không, nó trật tự rồi, âm ra âm, dương ra dương, nó không có bị mất trật tự nữa, nghĩa là nó không có bị động loạn nữa. Quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc. Trong cơ tạng của mình là tạng nào ra tạng đó, nó không có chạy qua chạy lại nữa, không có giao nhau tùm lum tà la, nó làm cái mất trật tự. Thì lúc đó cái khối óc của mình nó mới phát sáng được, mình mới thấy cái, nhắm mắt mà mình thấy ánh sáng nó phát ra trong cái khối óc của mình, tâm thức lúc đó sẽ nới rộng và sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Lúc đó cái sự hiểu, cái tầm hiểu biết của mình nó càng ngày càng nới rộng sâu xa và lúc đó cởi mở, không còn bị kẹt nữa. Nó phải đi tới cái giai đoạn này cũng nhắc hành pháp, nhưng mà phải đi tới cái giai đoạn quân bình âm dương cơ tạng và khối óc phát sáng, không khác nào đi tới cái chỗ quân vật. Không phải hành pháp, nhưng mà cái đường của mình nó còn dài lắm, mình chưa đi tới đâu. Quân bình phát triển trí thâm giao. Quân bình, khi mà mình quân bình được rồi đó, mình đạt cái quân bình đó, thì mình phát triển cái trí mình đó, thâm giao, nó giao cảm với rất là sâu xa với tất cả các giới. Khai triển tâm linh tự bước vào, mình khai triển về cái giới tâm linh, mình mới bước vào, mình sống trong cái cõi tâm linh đó, cõi của phần hồn, cõi của điển giới đó. Đời đạo hành trình không bỡ ngỡ, đời mình cũng hiểu, mình biết cách phải sống như thế nào, và đạo mình cũng biết đường nào phải đi. Thành ra cái cuộc hành trình của mình nó không có bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ là mình không biết đường đi á, mình mới bỡ ngỡ ở không biết quẹo bên trái, không biết quẹo bên phải, không biết tiến, không biết lùi, là mình đang bị bỡ ngỡ. Còn khi mình biết thấy rõ cái đường đi đó thì mình không có bỡ ngỡ nữa. Mình biết đạo thì mình biết phải hành như thế nào, đời mình biết phải sống như thế nào để cho nó đi đúng đường. Hai cái nó phải đi đôi nhỉ. Nếu mà mình chỉ lo cho đạo, còn đời mình không biết đi hướng nào là nó lôi cuốn mình đi xuống liền. Thực hành khai triển hiểu chiều cao. Mình thực hành, mình khai triển ra, mình mới hiểu là ở trên nó còn chiều cao, là mình có thể đi lên nữa. Đi lên càng cao nữa, càng ngày càng cao nữa. Chứ hồi xưa giờ mình sống lạ đà ở thế gian, mình không biết ở trên cao nó có gì.
Câu số 4 hỏi: muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải thấu triệt việc làm của chính mình, cần thiết hay không cần thiết? kệ, dứt khoát đổi thay nguyên ý động, chơn tu thanh tịnh ý tâm lòng, quy về thanh tịnh không luyến tiếc, tự giác tự tu giữ một lòng.
Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao? Cái điểm này là cái điểm quan trọng của người tu. Mình tu mà mình không có chấm dứt cái tánh hư tật xấu của mình á, thì mình không có tiến hóa được. Bây giờ mình có thiền cách mấy, mình hành pháp cách mấy mà mình không có sửa được cái tánh hư tật xấu của mình á, thì mình không thể nào tiến hóa được. Mình cũng như là một người thường vậy thôi, chứ mình không có tiến hóa nổi. Đáp: thưa, muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải thấu triệt việc làm của chính mình. Nghĩa là mình phải hiểu rõ ràng những gì mình làm ở trong ngày, là mình phải hiểu rõ, thiệt rõ, thấu triệt việc làm của mình cần thiết hay không cần thiết. Đó, chỉ có hai mấy chữ đó thôi, nhưng mà bây giờ mình phải biết phân ra cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Cái đó là cái đòi hỏi cái sự học đạo và nghiên cứu của mình. Nó đòi hỏi là trước tiên là nó đòi hỏi cái sự hành pháp của mình để cho mình có được chút sáng suốt. Chứ nếu không mà mình không có hành pháp đó, thì mình cũng không có được chút xíu nào sáng suốt, để mình ít nhất mình phân biệt được. Lúc đầu mình không có phân biệt rõ, nhưng mà từ từ mình phân biệt, càng ngày thì mình càng thấy rõ hơn. Mình không có bị nhầm lẫn nữa. Lúc đầu có thể mình bị nhầm lẫn nhiều chuyện không cần thiết mà mình tưởng nó cần thiết, nhưng mà khi cái sáng suốt của mình lần lần nó gia tăng đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ hơn cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết. Hai cái mình tách nó ra rõ ràng, thì lúc đó mình mới mới biết là cái chuyện gì mình cần phải làm. Thì khi mà mình cố gắng mình biết được cái chuyện cần thiết và chuyện không cần thiết đó, thì mình dễ tiến hơn. Mình có thể từ từ, lúc đầu có thể khó khăn, những cái chuyện mà không cần thiết mà mình chưa dứt bỏ được, nhưng mà mình sẽ cố gắng, tại mình thấy nó rồi. Mình thấy cái chuyện nó không cần thiết mà mình chưa dứt bỏ được thì mình dứt bỏ từ từ, nay một chút mai một chút, từ từ mình xa lánh nó đi. Nên cái chuyện hướng ngoại là ai cũng bị. Hướng ngoại để sống này đương nhiên bắt buộc phải có. Nhưng mà ngoài cái đó nó còn cái hướng ngoại mà không cần thiết. Thì ai cũng bị lôi cuốn trong cái đó. Bây giờ mình thấy cái chuyện hướng ngoại nó rước động thì không cần thiết nữa. Thì bây giờ mình phải quay đầu từ từ chứ. Mình thay đổi từ từ chứ. Bây giờ biểu nó đổi một liền ở dưới nhưng theo không kịp. Đâu phải mình đâu. Còn chúng sanh trong này nữa, còn sự đòi hỏi bên trong nữa, thì mình sẽ huấn luyện cho nó để nó quay đầu từ từ. Thì đi từ cái chuyện không cần thiết mà mình thấy rồi, mình phải quay đầu từ từ, sửa từ từ để mình không còn làm những cái chuyện không cần thiết nữa. Và cái thời gian mà mình không làm những cái chuyện không cần thiết nữa là mình đã đổ vô cái chuyện làm cần thiết, là quay về bên trong, là khai triển về đạo pháp, lo học đạo, lo nghiên cứu về đạo pháp, lo tìm hiểu mình, sửa mình, quay về xây dựng bên trong mình. Cái chuyện đó chuyện cần thiết. Còn cái chuyện hướng ngoại động loạn đó, là cái chuyện không cần thiết. Mình thấy đi đây đi đó là chỉ rước động thôi, rồi cũng vậy thôi, cũng không có thay đổi được cái gì bên trong mình, cũng không giúp cho mình một cái hành trang thanh nhẹ để giờ phút lâm chung mình ra đi. Thì mình thấy vậy thì thôi, mình phải đổi chiều chứ. Mình học cái thế gian, mình học cái hướng ngoại đó, mình thấy cũng đủ rồi. Tới giờ này thấy nó cũng học cũng nhiều mà chẳng mang lại kết quả bao nhiêu. Thì mình phải thay đổi chứ. Mình con người có sáng suốt, có suy tư mà. Đúng không? Con người có tri giác là ở chỗ đó. Có sự biết và hiểu. Dứt khoát đổi thay nguyên ý động. Mình dứt khoát là mình đổi thay, mình đổi chiều á, những cái gì mà động á là mình không có làm nữa. Dứt khoát đổi thay nguyên ý động, những cái gì mà đem tới cái sự động loạn á là mình phải dứt khoát thay đổi nó, đổi chiều. Chơn tu thanh tịnh ý tâm lòng, Những người chân tu phải hướng về cái sự thanh tịnh, nuôi về cái sự thanh tịnh mới là người chân tu. Mình nói mình là chân tu mà mình chỉ rước động thôi là mình không phải là chân tu. Chân tu là trên quý cái sự thanh tịnh, mà lúc nào cũng hướng về sự thanh tịnh mà tu, lúc nào cũng nuôi về cái sự thanh tịnh. Ý tâm lòng, ý trong tâm, cái tâm, ý tâm của mình là ở trong lòng mình, không có phóng ra ngoài nữa. Quy về thanh tịnh, không luyến tiếc, là mình quay đầu trở về, mình đổi chiều, hồi đó mình hướng ngoại. Bây giờ mình quay đầu trở về, vui về sự thanh tịnh, không có luyến tiếc cái chuyện đời ảo giả nữa. Nghĩa là lục căn trần nó cũng nghe theo chủ nhân ông, nó hưởng ứng đường lối của chủ nhân ông, là nhờ niệm Phật nó hưởng ứng được cái đường lối của chủ nhân ông, cho nên nó không có luyến tiếc chuyện đời nữa. Bây giờ nó bỏ, nhưng mà nó không có nhắc nữa, nó không có đòi hỏi nữa, nó không có nhắc nữa. Mà nếu mà nó còn luyến tiếc là nó sẽ nhắc mình, mình ở nhà nó nhắc mình thôi, đi ra ngoài đi chơi đó, ví dụ vậy đó. Tự giác tự tu giữ một lòng, tự giác là tự mình hiểu được con đường nào đúng, con đường nào sai, mình tự sửa, giữ một lòng như vậy để đi tới, thì lúc đó mình mới càng ngày càng dứt khoát được cái tánh hư thật xấu của mình. Cả một hành trình, nói có mấy chữ thôi, nhưng cả một hành trình điêu luyện và cố gắng mới đạt thành. Thầy nói nở cái miệng không mà mình sửa cũng không được, cái miệng nói bậy ăn bậy không mà mình sửa cũng đã khó rồi. Biết giới hạn được cái đó là cũng đỡ được một phần động loạn. Rồi câu số 5.
Câu số 5 hỏi: muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải siêng năng niệm Phật, hướng về thanh tịnh, tự gây thành một tập quán cần thiết, quên sự tranh chấp thì mới thật là tịnh. Từ đó tiến tới ánh sáng trong nội tâm thì mới dứt khoát. Kệ: thâm tình khai triển tự mình minh, dứt khoát tâm tu rõ tiến trình, quy hội tình người trong sáng suốt, bền lâu thanh tịnh rõ thân hình.
Muốn đạt tới thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt tới thanh tịnh và dứt khoát thì phải siêng năng niệm Phật, hướng về thanh tịnh, tự gây một tập quán cần thiết, quên sự tranh chấp thì mới thật sự tịnh. Từ đó tiến tới ánh sáng trong nội tâm thì mới dứt khoát. Thì đây nó có hai phần, thanh tịnh và dứt khoát. Thì muốn đạt tới thanh tịnh và dứt khoát phải siêng năng niệm Phật. Siêng năng niệm Phật, mình muốn siêng năng niệm Phật là phải luyện. Còn mình không có luyện hàng ngày, mình không có thể nào tiến tới cái siêng năng niệm Phật được. Làm sao mà mình luyện cho ở bên trong này nó đồng niệm với mình á, thì càng ngày tụi nó càng thích niệm hơn á, thì lúc đó nó mới siêng năng niệm Phật được. Hướng về thanh tịnh là mình không quay bên trong, không có hướng nội nữa mà, không có hướng ngoại nữa mà hướng nội á, nói chung là hướng về thanh tịnh. Tại thanh tịnh nó nằm ở bên trong, mà mình hướng ngoại là động. Tự gây thành một tập quán cần thiết đó, mình tạo thành một cái tập quán tốt. Cái tập quán cần thiết đó là hướng nội niệm Phật. Cái đó là làm sao mình nên cho nó thành một cái thói quen, nó làm một cách tự động. Mà muốn cho nó thành thói quen đó, là phải cần phải nhiều ngày nhiều giờ. Nhiều ngày nhiều giờ thì bây giờ mình phải làm nhiều, thì nó càng ngày nó càng tạo ra một cái tập quán cần thiết đó. Thì lúc đó mình hướng về bên trong rồi á, thì tự nhiên là cái sự tranh chấp nó khắc, mình sẽ quên đi. Hướng ngoại nó mới tranh chấp, còn hướng nội riêng cái chuyện bên ngoài thì kệ, không sao. Ai muốn hơn thì hơn đi, cho mình không cần thiết nữa. Mình không thấy nó là thật nữa, mình không thấy nó cần thiết nữa, cho nên mình không có tranh chấp nữa. Thì mới thật sự là tỉnh. Thì con người mà chân tu thì gạt bỏ mọi sự tranh chấp thì mới đi tới tịnh được. Còn mọi thứ mọi hương thua thì khó mà tịnh được. từ đó tiến tới ánh sáng trong nội tâm thì mới dứt khoát. Khi mà mình thấy được cái ánh sáng ở trong nội tâm rồi là mình dứt khoát dừng đời, mình không có tha thiết cái gì nữa, mình thấy cái thật rồi. Khi mà mình đạt tới ánh sáng là mình thấy cái sự thật là cái gì rồi, thì cái chuyện đời không thể nào nó lôi cuốn mình được nữa, thì mình mới dứt khoát được. Kệ thâm tình khai triển tự mình minh, dứt khoát tâm tu rõ tiến trình, quy hội tình người trong sáng suốt, bền lâu thanh tịnh rõ thân hình. Thâm tình khai triển tự mình minh là mình khai triển ở bên trong mình, ở bên sâu mình tự khai triển ra, tự mình sáng, tự mình phát sáng ra, mình hiểu. Dứt khoát tâm tu rõ tiến trình, thì lúc đó mình, khi mà mình thấy sáng rồi đó, thì mình dứt khoát cái tâm mình lo tu hơn. Mình biết cái hành trình tiến hóa nó như thế nào. Quy hội tình người trong sáng suốt, lúc đó mình mới quy hội được những cái luồng điển thanh nhẹ bên trên trong sự sáng suốt. Bền lâu thanh tịnh rõ thân hình, mình giữ cái thanh tịnh của mình nó bền lâu như vậy thì mình mới biết rõ bên trong mình cái thân hình của mình như thế nào, trong cái tiểu thiên địa của mình như thế nào.
Câu số 6 hỏi: tình trời cao đẹp ở nơi nào? Đáp: thưa, tình trời cao đẹp ở nơi tâm của người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Kệ: khai tâm mở trí tự chuyên hành, dũng mãnh thành tâm tự đạt thành. Quy hội tình trời vui sóng động, tiến trình thấm thía hướng về thanh.
Tình trời cao đẹp ở nơi nào? Thưa, tình trời cao đẹp nơi tâm của người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Thì cái người mà thực hành pháp môn đứng đắn á, mới cảm nhận được cái tình trời cao đẹp ở chỗ nào. Tại sao? Khi mà mình thực hành pháp môn đứng đắn, mà mình làm có giờ có giấc, đúng theo cái pháp mà cái cuộc sống của mình cũng tu sửa đứng đắn, thì lúc đó mình mới cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng. Khi đó mình tập trung được cái trên bộ đầu rồi đó, mình trụ được ở trên bộ đầu, mình mới cảm nhận được cái sự quân bình thanh nhẹ của trời đất hỗ trợ cho mình ngay trung tâm bộ đầu của mình, và khai tâm mở trí cho mình để cho mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mình sáng suốt hơn, mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính mình. Còn nếu mà mình còn tâm tối, mình có sai lầm mình cũng không thấy nữa. Mà cái này nhờ mình thực hành đứng đắn, mình gom được cái luồng điển ở trên đỉnh đầu, thì lúc đó mình mới thừa tiếp được cái điển của trời Phật ban chiếu cho mình, để mở tâm mở trí cho mình. Mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình, như là tự thức. Kệ khai tâm mở trí tự chuyên hành, mình được khai tâm mở trí, cái tâm mình mở rộng ra, cái trí mình nó sáng ra. Lúc đó mình tự lo, mình ráng cố gắng mình hành, mình tự chuyên hành. Dũng mãnh thành tâm tự đạt thành, lúc đó mình không còn sợ gì nữa, mình dũng mãnh, mình một tâm thành tâm, mình tự đạt thành. Quy hội tình trời vui sống động, lúc đó là mình hưởng được, mình trở về với cái tình trời, lúc nào mình cũng cảm thấy vui sống động. Tiến trình thấm thía hướng về thanh, trong cái cuộc tiến trình của mình thấy thấm thía lắm, vui sướng, mình hướng về cái cõi thanh mà mình tiến thôi, không còn hướng về định nữa.
Câu số 7 hỏi: tĩnh tâm là gì? Đáp: thưa, tĩnh tâm là thấu triệt tự thức trong thực hành. Kệ: tự mình thức giác hướng về thanh, giải trượt tâm tu tự thực hành, ý thức trời cao tâm thức tỉnh, tâm tu chất phát tự chân hành.
Tĩnh tâm, là không có cái tâm nó thức rồi, nó tỉnh rồi, nó không có mê nữa đó. Tỉnh tâm là thấu triệt tự thức trong thực hành, nghĩa là mình đạt tới cái mình thấu triệt là mình hiểu rõ hết ở bên trong mình tánh tình mình như thế nào, mình tự thức thấy rõ hết cái sự sai lầm của mình nhờ cái sự thực hành. Thì lúc đó kia là mình tĩnh tâm, mình không còn bị mê loạn nữa, không còn bị mê lầm nữa, là mình tĩnh rồi đó, hiểu rõ và tự thức là mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình trong cái sự thực hành. Tự mình thức giác hướng về thanh thì lúc đó mình hiểu rồi, mình thấy rõ rồi, thì con đường tu là phải hướng về thanh, không có hướng về trượt, không có hướng về động nữa. Giải trượt tâm tu tự thực hành thì lúc đó mình chỉ lo giải trượt những cái gì mà nó làm cho mình động loạn, nó làm mình sửa hết, mình giải hết, mình không có tiếp tục mà rước trượt nữa, mình chỉ lo giải thôi, tâm mình lo mình sửa để không có rước trượt nữa. Trong cái thực hành cái này không phải là thành pháp không, trong cái sự thực hành của mình hàng ngày á, mình cũng thực hành, mình là mình lo mình giải trượt, cái tâm mình lo sửa thôi. Ý thức trời cao, tâm thức tỉnh, mình ý thức được ở trên trời, con trời trên cao, cái tâm mình thức tỉnh. Tâm tu chất phát, tự chân hành. Thì cái tâm mà tu thật đó, là phải trở về với cái chữ chất phát, là cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên của mình, không có lường gạt, không có mưu mô, trở về cái sự thật thà, chân thật. Cái đó là cái tánh Phật. Mình ra mình tâm tu mình phải chắc pháp, mình tu mình phải chắc pháp, mình đừng có gạt mình mà mình cũng gạt ai, và mình gạt họ là mình cũng như là gạt mình, mình cũng chẳng gạt mình. Cái trình độ mình tới đâu mình biết, mình rõ, mình không có cho mình cái trình độ cao hơn cái trình độ mình đang có, tại vì mình hiểu rõ cho nên mình mới không có ngộ nhận. Mấy người không hiểu rõ mới là ngộ nhận, không có mà tưởng mình có. Tâm tu chất phát tự chân hành. Cái chân hành này nó nhiều chuyện lắm, mình cũng đã học qua mấy kỳ đó. Trong cái chân hành này nó nhiều chuyện lắm, phải lo hành đúng pháp, phải lo niệm Phật, nhiều nhiều chuyện lắm. Bữa nào có dịp mình ôn lại thì nó nhiều quá, cái không nhớ hết, không có tranh chấp, lúc nào cũng hướng về trời Phật, lúc nào cũng niệm Phật. Chân hành thì nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ còn chút xíu thì giờ mình đọc một bài thơ của thầy đó. Bài thơ tiếp. Trang 25. Những người nào có cuốn sách mà tuyển tập thơ của Đức Thầy là trang 25. Lễ Giáng sinh. Giáng sinh thức giác, con lành thức tâm dọn cỏ, hưởng thanh của trời. Cái lễ Giáng sinh á, là bề trên tạo ra để thức giác con lành, đứa con ngoan. Thức tâm dọn cỏ, hưởng thanh của trời. Ở đây vừa muốn nói cái máng cỏ của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà cũng một mặt cũng muốn nói về dọn cỏ trong cái tiểu thiên địa của mình. Dọn cỏ là cũng như là khai quang cái rừng rậm vậy đó, cũng như là dọn vườn vậy. Dọn cỏ là nhổ những cái cỏ dại, những cái sự trần trượt không hữu ích, mình đã làm mất trật tự. Thì ở đây mình thức tâm dọn cỏ thì cũng vậy, nó có hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen là dọn cỏ là cũng như là máng cỏ cho Chúa Giêsu vậy đó. Còn ở đây dọn cỏ là mình dọn dọn vườn, dọn cỏ trong cái tiểu thiên địa của mình, trong tâm của mình, để mình hưởng cái thanh điển của trời. Để mình hiện cái thanh điển của trời. Phán ban nguyên lý chân lời, chúng sanh tiến hóa giữ đời. Thực chân. Phán ban nguyên lý chân lời, từ bề trên chuyển xuống những cái nguyên lý, những cái chân lời, những cái lời chân lý cho chúng sanh tiến hóa, giữ đời thực chân, giữ cái đời nào mà nó thật, nó chân chánh. Tâm hồn tiến hóa không sờn, quy về nguồn cội nhớ ơn cha trời. Tâm hồn thì lúc nào cũng lo tiến hóa, không có bao giờ mà chán nản, không sờn, quy về nguồn cội nhớ ơn cha lành. Thì khi mà mình trở về được nguồn cội đó, lúc đó mình mới nhớ cái ơn của cha lành đã khổ công gì mình biết là bao nhiêu, lo cho mình, giúp đỡ cho mình biết là bao nhiêu, ngày nay mình mới trở về được nguồn cội. Giáng trần học hỏi thực hành, đạt thanh giải trượt chẳng đành giết nhau. Giáng trần đó, mình... giáng trần là mình xuống dưới thế gian đó. Mình lo học hỏi, giáng trần học hỏi thực hành, lo thực hành, đạt thanh giải trượt chẳng đành giết nhau. Khi mà mình thực hành cứ trượt lưu thanh rồi đó, mình đạt thanh mà mình giải trượt đó, thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi thì không đành giết nhau. Tại vì thầy nói cái lễ Giáng sinh đó là cái lễ cứu sinh, nhưng mà người ta biến nó thành ra cái lễ sát sinh. Sát sinh là tại sao? Là lúc đó mọi nhà đều giết gà, giết vịt, giết mấy con thú để ăn tiệc, ăn tiệc lễ Giáng sinh đó. Thành ra giết rất là nhiều con thú. Mà khi mà mình đạt, con người mà đạt thanh giải trượt rồi đó, thì đâu có đành giết nhau. Giết nhau ở đây cũng có thể nói là giết những cái con thú, không có giết nhau, mà cũng có thể nói là không có còn chiến tranh ở thế gian nữa. Thì con người mà nó ăn thịt nhiều á, thì lúc đó cái sự hung hăng nó càng nhiều, cái máu hung hăng nó càng nhiều á, thì cái sự chiến tranh nó càng nhiều. Thành ra nó giết nhau, giết nhau giữa con người và con người, và con người giết con thú nữa. Dù cho tại thế nhiều màu, quy về một cõi trước sau dung hòa. Ở dưới thế gian thì nó biến cảnh ra nhiều màu, thứ gì nó cũng biến ra nhiều trạng thái khác nhau, nhiều màu, nhiều sắc. Nhưng mà khi mà mình quy về một cõi thì trước sau dung hòa, nó cứ chỉ là một thôi. Mình trở về nguồn cõi là cái gì nó cũng hợp nhất, nên nó chỉ còn có một thôi. Đuôi đầu chẳng có cách xa, trong thân dìu dắt ta hòa tiến lên. Thì lúc đó ở trong đuôi đầu, ở trong cái bản thể của mình á, từ đầu tới đuôi á, từ thượng giới cho tới hạ giới, nó không còn xa cách nữa, tại mình hợp nhất lại được rồi, mình quy nhất lại được rồi. Thì đuôi đầu chẳng có cách xa, ở trên đầu cũng như dưới chân của mình chỉ là một thôi, thống nhất được cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này. Trong thân dìu dắt ta hòa tiến lên, ở trong cái thân hình của mình bị chiều dắt hết, vạn linh ở bên trong để hòa tiến lên, hòa cùng là một để nó tiến lên. Lý trời sáng chói vững bền, tạo nền tu tiến chẳng quên lý trời. Lý trời sáng chói vững, sáng chói vững bền, cái nguyên lý của trời, cái chân lý của trời lúc nào nó cũng sáng chói, lúc nào nó cũng vững bền, không thay đổi, không suy sụp. Tạo nền tu tiến chẳng quên lý trời, cái đó là cái nền tảng để mình dựa trên đó mình tu tiến lên, mình không cứ quên nguyên lý của trời đất. Hồn thời siêu diệu thảnh thơi, từ đời qua đạo đời đời yên vui. Phần hồn của mình á, là nhờ tu như vậy á, thì nó mới đạt tới cái sự siêu diệu thảnh thơi, không còn bận rộn lo nữa. Từ đời bước qua đạo, bỏ đời qua đạo, đời đời yên vui. Rồi đó cái đời nó lắng mình nhiều, bây giờ mình bước qua đạo, càng ngày cái đạo nó càng mạnh, thì mình từ đời mình bước qua đạo, mình không có chạy theo đời nữa, thì lúc đó là mình mới đời đời yên vui. Tự mình điêu luyện rèn trui, mỗi ngày mỗi tiếng hưởng mùi đạo tâm. Thì tự mình phải điêu luyện mình, tự rèn trui lấy mình, uốn nắn mình, để cho mình thay đổi mình. Bao nhiêu năm tại thế, tập quán, tâm tình nó cứng lắm rồi, nó khó mà thay đổi. còn nhờ cái sự điêu luyện của mình rèn trui nó, thì mình mới uốn nắn cho nó thay đổi. Mỗi ngày mỗi tiếng hưởng mùi đạo tâm, mỗi ngày mình mỗi tiếng lên thì mình quay về bên trong, mình hướng về hướng thượng, thì mình mới hưởng được cái mùi đạo tâm thanh nhẹ. Tiếng chuông nội thức mở tầm, dương âm đồng hội sưu tầm lý chơn. Tiếng chuông nội thức mở tầm, tiếng chuông là nó, một cái tiếng chuông nó cảnh tỉnh ở trong nội thức của mình đó. Nó mở mở cái tầm là mở đường cho mình đi đó, tầm đường mình đi. Tiếng chuông là nó đánh thức cái tâm hồn của mình. Dương âm đồng hội sưu tầm lý chơn. Dương âm đồng hội là cái hồn vía tương hội, mới đi đi tầm cái chân lý, sưu tầm lý chơn. Cha trời ban rãi không sờn, độ con tiến hóa rõ ơn cha lành. Cha trời lúc nào cũng ban chiếu giúp đỡ cho mình, không có bao giờ ngưng, không có bao giờ chán. Độ con tiến hóa rõ ơn cha lành, độ cho đứa con nó tiến hóa lên, nó mới hiểu được cái ơn của đứng cha lành. Chờ ngày thức giác đạt thành, sanh sanh quá quá tự hành đến nơi. Thì cha trời vẫn chờ cái ngày mình thức giác, mà ngày mình thành đạo. Trong sau khi mà đã tiến hóa trong cái hành trình sanh sanh quá quá, tự mình phải mò đường để hành đến nơi. Sống trong quy luật của trời, tạo đời chung cảnh, mở lời cảm giao. Sống trong quy luật của trời, mình đang sống ở đây là mình đang sống trong cái quy luật của trời. Đạo đời chung cảnh, mở lời cảm giao. Tất cả đạo hay đời cũng là một cảnh, mình mở lời cảm giao, mở lời trao đổi với nhau. Bầu trời trật tự trăng sao, bầu trời nó có trật tự, có trăng, có sao, có mặt trăng, có mặt trời, có ngôi sao, trật tự. Đêm khuya thanh vắng đón chào điển thanh. Đêm khuya thanh vắng là đêm khuya mà nói, nếu mà nói về Chúa Giêsu ra đời á, thì đón chào cái luồng điển thanh bên trên chiếu xuống. Còn mình đêm khuya thanh vắng là giờ tí mình công phu, mình đón chào cái điển thanh của bên trên. Đêm đêm tưởng Chúa thực hành, đổi trao thanh điển vượt quanh tâm trần. Đêm đêm mình tưởng tới Chúa, là mình tưởng tới trời, mình thực hành đổi trao thanh điển vượt quanh tâm trần. Mình lúc mà mình công phu là mình đang đổi điểm để cho mình khứ trượt lưu thanh, mà mình miệng cái biển thanh điển của trời đất mình đem vô, mình thanh lọc cơ tạng của mình, là mình đang đổi điểm, đổi trao thanh điển vượt quanh tâm trần. Mình vượt qua khỏi cái tâm trần nó lận đận ở dưới thế gian này, thành tâm đóng góp một phần. Chúa ban tâm thức vượt tầm đảo điên, là mình thành tâm, mình đóng góp một phần thanh điển của mình. Chúa ban cho mình tâm thức của mình một phần điểm để mình vượt cái tầm đảo điên, là cái tầm động đoạn ở dưới thế gian, cho mình lên cao hơn mắt, là mình vượt khỏi cái tầm đảo điên, không có còn bị động loạn nữa. Thực hành mới rõ thiện duyên, tiền căn thanh nhẹ nói liền cảm giao. Mình thực hành đó, mình mới rõ cái thiện duyên là cái gì. Cái gì gọi là thiện duyên? Thiện duyên giúp mình tu hành thanh nhẹ là thiện duyên. Tiền căn thanh nhẹ nói liền cảm giao, thì mình mới nói lại cái tiền căn thanh nhẹ của mình đó. Mình có cái tiền căn thanh nhẹ, mình mới tìm con đường tu. Thì nhờ cái tu đó, mình nói lại cái tiền căn thanh nhẹ đó, thì mình mới cảm giao được, mình mới hiểu nhau được. Tự tin tự tiến trở vào, nội tâm thanh tịnh rõ cao thấp từng. Mình tự tin rồi, mình tiến trở vào, mình lui về thanh tịnh. Mình quy về bên trong là mình hướng nội đó. Tự tin tự tiến trở vào, nội tâm thanh tịnh rõ cao thấp tầng. Thì khi mà mình trở về cái nội tâm thanh tịnh rồi, mình mới biết cái từng nào từng thấp, từng nào từng cao ở bên trên. mình biết rõ cái tiểu thiên địa của mình. Biết hồn mới thực con cưng, Chúa Cha chiếu cố đón mừng các con. Khi mà mình tu mà mình biết trở về với cái chân hồn của mình, trở về với cái chân tâm của mình đó, mình mới là đứa con ngoan, chứ mình không có bị cái xác dẫn mình đi xuống cái sự động loạn nữa. Mà mình hướng về hồn, mình biết hồn, mình biết được cái sự hiện diện của phần hồn, mình hướng về cái chân hồn, về cái sự chân giác của mình. Chúa Cha chiếu cố đón mừng các con, thì lúc đó cái Chúa Cha là ông trời đó, chiếu chiếu cho mình, đón mừng mình một lòng một dạ nỉ non trở về nguồn cội chẳng còn xí mê. Mình giữ một lòng một dạ để mình tu hành, mình trở về nguồn cội của mình, không còn si mê tại thế nữa. Tình thương cao đẹp muôn bề dựng xây, xây dựng hướng về nội tâm. Mình ban rãi cái tình thương cao đẹp của bề trên đó. Tình thương cao đẹp của bề trên đó, là giúp cho mình muôn bề đủ mọi phương tiện dựng xây, xây dựng để cho mình hướng về nội tâm, tránh sai hướng ngoại tạo lầm, giữ phần thanh tịnh minh tầm Chúa ban. Mình tránh cái sự sai lầm là do cái sự hướng ngoại mình mới tạo cái sự lầm sai. Mà bây giờ mình biết được rồi, mình không có hướng ngoại nữa, mình quay đầu trở lại hướng nội, hướng thượng, thì mình mới giữ được cái phần thanh tịnh minh tầm Chúa ban. Lúc đó mình đi tầm, đi tìm trong cái sự sáng suốt những gì Chúa ban cho mình. Chúa Đà thực hiện mở màn, phá mê, phá chấp, khai đàn tự đi. Chúa đã thực hiện mở màn cho mình đi lên, phá mê, phá chấp, giúp cho mình phá được cái mê, cái chấp, để mình mở đường, mình tự đi. Rộng đường khai triển hợp thì, càng đi càng tiến, càng ghi nhớ hoài. Mở rộng con đường mình đã khai triển đúng lúc hợp thì đó. Mình càng đi càng tiến lên thì càng ghi nhớ hoài. Mình càng thanh nhẹ thì mình càng ghi nhớ. Vía hồn tương hội mới tài, chẳng còn giam hãm ngày ngày lo âu. Thì khi mà mình hướng lên như vậy rồi đó, khi mà hồn vía của mình được tương hội rồi đó, thì lúc đó mình mới thật sự là người có tài, chứ không phải tranh chấp ở thế gian tài. Mà cái nghề giúp cho hồn vía tương hội mới là tài. Chẳng còn bị giam hãm trong cái thể xác này nữa, mà ngày ngày phải lo âu. Trở về mới rõ chiều sâu, đâu đâu cũng có nhiệm màu ban khai. Mình trở về bên trong tiểu thiên địa mình mới rõ chiều sâu. Chỗ nào cũng có cái sự nhiệm màu do trời đất ban chiếu cho mình. Tiến trong nghịch thuận tiến hoài, ngai vai gánh chịu chờ ngày đạt thông. Mình ở thế gian là mình phải tiến trong cái định luật nghịch và thuận, là định luật của ngũ hành, có thuận có nghịch. Mình phải tiến hoài, hai vai gánh chịu chờ ngày đạt thông. Nhưng mà xuống thế gian này mình phải gánh vác nhiều chuyện, nhiều chuyện bắt buộc mình phải làm, gánh vác hai vai chờ ngày đạt thông, chờ ngày mình thành đạt, mình thông mình. Kiên trì thực hiện chữ không, từ đời qua đạo tréo trồng làm chi. Thì xuống thế gian mình học hỏi trong cái có, nhưng mà mình phải kiên trì thực hiện cho được chữ không. Mình không mình mới thanh tịnh. Từ đời qua đạo tréo trồng làm chi. Từ đời mình bỏ cái đời, mình bước qua đạo, mình làm cái chuyện rắc rối làm gì, tréo trồng làm chi. Giúp người lâm ngạn một khi, trí tâm ổn định hợp thì tiến thân. Giúp cho cái người lâm nạn, mà cái người thế gian đang lâm nạn, trí tâm ổn định lại, hợp thì đúng lúc thì sẽ tiến thân lên. Rõ mình chẳng có khó khăn, thương yêu tự tiến, cơ tầm cảm giao. Nếu mình hiểu rõ mình thấy rõ mình thì không có gì khó khăn đó. Thương yêu tự tiến, cơ tầm cảm giao, mình biết thương yêu mình, tự tiến lên thì mình cảm giao với những cơ tầm ở bên trên. Khai thông kẻ trước người sau, đâu đâu cũng tiến hợp màu quá xanh. Trên đường mà hành thương trở về nguồn cội đó, thì kẻ trước người sau, mà chỗ nào cũng tiếng hợp màu hóa xanh, thì cũng như trong cái vườn cây mỗi cái bông hoa nó có một cái màu sắc, nhưng mà màu nào nó cũng phát triển, màu nào nó cũng tiếng. Thì trên đường tu của mình cũng vậy, có người phát triển nhanh, có người phát triển chậm, nhưng mà cái người nào cũng phát triển theo cái căn nguyên và trình độ của chính họ, nguyên căn của họ. Khuyên người tự luyện thực hành, tự sanh sanh tử tranh giành làm chi. Khuyên người tự luyện thực hành, tử sanh sanh tử tranh giành làm chi. Ở dưới thế gian thì tử sanh sanh tử là cái chuyện thường tình, sống đó rồi mất đó, nhưng mà phần hồn vẫn tồn tại, chết rồi được hồi sinh. Mình ra tử sanh sanh tử là nói về cái sự quá quá sanh sanh luân hồi, tranh giành làm gì, đâu có ai chết đâu. Tạo thêm động loạn nghĩ suy, ngày đêm bất ổn, phải thi ngoài hoài. Nếu mà mình không hiểu á, mình tạo thêm cho mình cái động loạn nghĩ suy, ngày đêm mình không có được ổn định, phải thi hoài hoài. Tánh ngu tự hại tự đầy, chẳng minh chúa thượng tự đầy vò tâm, tự dày vò tâm. Cái tánh ngu của mình á, là nó hại cho mình, là cái sự tâm tối của mình nó hại mình. Mình không có hiểu được chúa ở trên trời, cho nên cái tâm mình nó bị dày vò, tự mình dày vò cái tâm mình thôi. Quay quần bản tánh trượt dâm, chẳng thương nhân loại chỉ tầm khổ đau. Mình chỉ quay quần xung quanh cái bản tánh trượt dâm của mình thôi, mình không có biết thương nhân loại, mà mình chỉ tầm cái khổ đau, mình đem rước cái khổ đau vô trong tâm mình. Luân hồi nghiệp quả trước sau, tự ôm lấy khổ đuôi đầu bất minh. Mình luân hồi á, cái nghiệp quả là do cái tiền kiếp mình tạo thành, nên kiếp này mình phải lãnh nghiệp quả trước sau. Tự ôm lấy khổ đuôi đầu bất minh, tự mình làm cho mình khổ, đuôi đầu mình không minh, mình không biết kiếp trước mình làm gì, kiếp sau mình làm gì mình cũng biết. Đuôi đầu ở bên trong mình, mình không có biết là trên đầu sao, mà ở dưới chân sao mình cũng không hiểu. Làm tranh cái cảnh duyên tình, tâm linh xóa bỏ, vùi mình tối tâm, mình lầm mà mình tranh chấp trong cái cảnh duyên tình tạm bỡ. Cảnh duyên tình là cái nợ, là cái bài học tạm, đóng vai đào kép nghĩa ân thôi. Nhưng mà mình lầm ở trong đó thì mình mới tâm linh xóa bỏ, vùi mình tối tâm, thì lúc đó mình bị động loạn trong cái cảnh duyên tình tạm bỡ đó, làm cho mình khổ. Thì mình xóa bỏ cái tâm linh của mình, phần hồn của mình quên mất luôn. Chúa thương chúa bảo tự tầm, con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai. Chúa thương mình cho nên chúa mới tự bảo mình đừng có lầm, nó tự tầm đường đi đó. Rồi, nằm tranh cái cảnh duyên tình, tâm linh xóa bỏ, vùi mình tối tâm, chúa thương chúa bảo tự tầm, mình phải tự tầm đường đi. Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai, mình phải biết được con đường nào là con đường giải thoát, không có sai đường nữa, không có đi ngược đường nữa. Như ngài gánh vác hai vai, giúp đời khai đạo tiến hoài không ngưng. Giống như là Đức Chúa Cha là gánh vác cho chúng sanh rất là nhiều, gánh vác hai vai, giúp đời khai đạo tiến hoài không ngưng, giúp cho đời chúng ta có cuộc sống bình yên, giúp cho đạo chúng ta có cơ duyên khai triển tiến hoài không ngưng. Cảnh đời trượt chiếm vô chừng, giữ mình thanh tịnh tâm đừng loạn tâm. Mình sống ở dưới cảnh đời này thì cái trượt xâm chiếm mình hàng ngày phút giờ phút. Lúc mà mình ngưng niệm Phật á là nó biến thành đống rác rồi, nhưng là cái trượt nó đã xâm chiếm mình rồi. Cho nên cảnh đời trượt chiếm vô chừng, không có biết chừng lúc nào nó cũng xâm chiếm mình được. Giữ mình thanh tịnh tâm đừng loạn tâm, mình muốn giữ mình thanh tịnh là chỉ có niệm Phật thôi. Giữ mình thanh tịnh tâm đừng loạn tâm, đừng có bị cho nó lôi cuốn làm cho cái tâm mình loạn. Giáng trần quy hội nguyên âm, thức tâm phân giải tránh lầm tránh sai. Mình giáng trần á, mình quy hội được cái nguyên âm của mình, là cái âm thanh mình, nguyên gốc của mình. mỗi người có một cái âm khác nhau. Thức tâm phân giải, tránh lầm, tránh sai. Thức tâm rồi mình phải phân giải, tránh lầm, tránh sai. Thế gian ghi chép giảng hòa, quy người tại thế, an bài tự đi. Thế gian ghi chép những cái lời giảng của những người đi trước, ghi chép giảng hòa, quy người tự tại thế, an bài tự đi. Quy người tại thế phải chịu chấp nhận cái bài học của mình để tự đi. Chúa Đà thể hiện thực thi, dạy cho hiểu đạo, ta thì phải theo. Tham lam mới thấy mình nghèo, theo tiền bỏ Chúa tự gieo khổ này. Ở thế gian mình, cái lòng tham của mình, vì tại vì cái lòng tham của mình mới cảm thấy là mình nghèo. Theo tiền bỏ Chúa, mình theo tiền là mình bỏ Chúa, tự gieo khổ nạn. Cho nên cái tiền là cái sự trầm trực, mà theo Chúa là theo cái sự thanh nhẹ. Mà nếu mà mình theo tiền là mình bỏ Chúa, tự gieo khổ nạn. Cho nên mình không có nên lấy tiền mà đi dụ dỗ người ta, đi ngược lại đường, ngược lần của Chúa. Chúa thì chỉ có thanh điển thôi, nhưng không có tiền. Giáng sinh tại thế, cơ hành tiếng thuyết lý phân minh giả chân truyền. Giáng sinh tại thế là một cái cơ để cho mình, giúp cho mình hành tiến lên. Thuyết lý phân minh giả chân truyền, thuyết lý nói ra những cái lý phân minh giả chân, như thế nào cái gì thật cái gì chân, truyền lại thế gian. Chúa Phật cũng đường tâm tự giác, thực hành chân giải trí phân quyền. Chúa Phật cũng là trên con đường tâm tự giác, thực hành chân giải trí phân quyền. Thực hành mà để giải một cách đứng đắn thì cái trí nó mới phân ra cái sự quyền vi. Tái sanh chuyển hóa triền miên, phân ra niên độ duyên tiền bất minh. Tái sanh chuyển hóa triền miên, sống lại, tái sanh, sống lại, chuyển hóa triền miên, phân ra niên độ duyên tiền bất minh. Phân ra niên độ, mà cái duyên tiền là cái tiền duyên của mình, cái tiền kiếp của mình, mình không hiểu. Tham sanh quý tử giữ mình, người tham sống sợ chết, quý tử là sợ chết. Tham sanh quý tử giữ mình, đấu tranh vụ lợi cơ hình có an. Ở dưới thế gian thì ai cũng tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, đấu tranh vụ lợi là thu hút cái gì cũng gom góp cho mình. Cơ hình khó ăn, cái bản thể này khó ăn được. Lãng quên thắng cảnh thiên đàng, chơn hồn chơn vía mơ màng khổ tâm. Thì lúc đó mình lo ở dưới thế gian thì mình quên mất cái cảnh đẹp ở trên thiên đàng. Chơn hồn chơn vía mơ màng khổ tâm, phần hồn và vía của mình đó, sống mơ màng khổ tâm, lầm than trong cảnh sai lầm, khổ mà không biết, biết tầm chi đây. Mình sống ở thế gian là trong cái cảnh khổ sai lầm, mình khổ mà mình cũng không biết tầm chi đây, không biết tìm cái gì đây nữa. Học cho hết sạch, hết hết sách, hết thầy, mạng không giữ được, ngày ngày tự tiêu. Xuống thế gian mình học hết kinh sách này, học hết thầy này nọ, mà cái mạng của mình á thì nó giới hạn, không giữ được, ngày ngày nó qua rồi cũng đi, nó tiêu luôn. Tham sân thi thố tham nhiều, tiếng không thấy tiếng tạo điều vu vơ. Tham sân thi thố tham nhiều, càng ngày càng tham. Thi thố nói năng càng ngày càng tham. Tham sân thi thố tham nhiều, tiếng không thấy tiếng tạo điều vu vơ. Không thấy tiếng mà tạo những cái điều vu vơ, không có đâu vào đâu hết. Biết đâu là bến là bờ, không về chân trạng bơ vơ suốt đời. Mình không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ mê, không biết đâu là bến giác. Không về tới cái thực trạng của mình thì mình sẽ bơ vơ suốt đời, mình không biết đường nào đi. Soi hồn đánh đổ tháo rời, tuyệt ô không nhiễm tự đời thanh cao. Mình nhờ cái pháp soi hồn mình đánh đổ cái sự trượt ô nó đang nhiễm mình đó. tự dời thanh cao, thì tự mình đi lên cái chỗ thanh, dời lên cái chỗ thanh cao. Pháp luân chuyển hóa ra vào, pháp giải thông nội tạng, minh cao thấp tầng. Nhờ pháp luân thường chuyển, cái chuyển hóa hít vô thở ra, giải thông cái nội tạng là ngũ tạng của mình, minh cao thấp tầng. Lúc đó mình mới biết cái nơi nào cao, nơi nào thấp. Tiền duyên lai vãng xa gần, những cái duyên tiền kiếp của mình nó tới với mình lai vãng, có cái xa có cái gần. Tạo phần minh cảm, tự làm sửa sai để giúp cho mình hiểu cái sự sai lầm của mình, để từ từ mình sửa sai. Tiến lên tương ngộ pháp đài, điển thanh hóa giải, ngày ngày yên vui. Thì bên trong mình, ở trên bộ đầu của mình nó cũng có cái pháp đài, mà ở bên ngoài lên trên cõi trời cũng có pháp đài. Mình tiến lên mình mới gặp được pháp đài, điển thanh hóa giải, ngày ngày yên vui. Khi mà mình lên được cái đỉnh đầu của mình rồi đó, thì mình mới thừa tiếp được cái điển thanh, liên hệ với càn khôn vũ trụ, hóa giải cho mình hằng ngày. Thì lúc đó cái tâm mình yên vui. Mình làm tại Paris ngày 26 tháng 12 1981, ngày trong năm đầu tiên thầy qua Pháp. Rồi, chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn ngồi nghe.
Xin chào anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo. Chào tất cả các bạn. Em chào các bạn, em chào anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo nhé. Chào tất cả mọi người. Mẹ khỏe. Có sao của tôi nói cái chuyện. Cái gì? Thì tìm mãi không được. Chứ cảm ơn anh Bảo nhé. Chúc em mẹ khỏe.
Dạ.
Chúc mẹ khỏe đi. Chúc con được nhờ.
Rồi,
pháp môn này trong bây giờ anh ấy trẻ ra.
Rồi mình tắt nha.
Nên nhanh nhẹn. Rất sạch, rất sạch. Rồi chào tất cả các bạn. Không biết là có nghe thấy không?